Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị tôn đức tăng ni, chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay chúng ta được duyên tịnh nghiệp thành tựu để cùng với quý vị tại đạo tràng Hương Lan này, chùa Hương Lan, chúng ta cùng nhau hướng về Tam Bảo để đem cái mục tiêu, cái phương hướng, cái thành quả của người học Phật mà Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta 3.000 năm qua là mục tiêu của Ngài tới đây để làm gì quý vị? Giáo pháp tuy có vạn môn, đường về chỉ có một thôi quý vị, là phương tiện có nhiều, kết quả đồng một mối đấy à. Cho nên Phật giúp chúng ta hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh môi trường sinh hoạt, nhân sinh là con người thật của chúng ta, là từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Ở trong vòng lẫn quẩn luân hồi, hay là thoát khỏi cái vòng đó, ra khỏi lục đạo pháp giới, ra khỏi thập pháp giới, vào nhất chân pháp giới, trở lại cái tự tánh vốn sẵn có của mình. Đó là Phật ra đời chỉ có một nhiệm vụ này, chỉ có một mục tiêu, một cứu cánh thành quả này là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của chính chúng ta, để chúng ta thấy, để chúng ta biết, để chúng ta nhập, và chúng ta chứng vào đó là quý vị khoác cái băng pháp hoa. Là pháp hoa nói cái gì quý vị? Tu cái gì và thành cái gì đó? Không ngoài khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng ta. Hay pháp môn tịnh độ gọi là thấy được tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Là duy tâm tịnh độ là nói chúng ta cái y báo ở ngoài đó nè, chư pháp thật tướng của vũ trụ là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà đó là nhân sanh con người thật của chúng ta. Lời lẽ tuy có khác nhưng mối chỉ một thôi. Chúng ta thấu được lời của Phật, hiểu được lời của Phật, mình quay về như thế nào, mình đi về như thế nào, đó là tâm môn, là phương tiện. Làm thế nào để thành tựu trong một đời, làm thế nào để độ chúng sanh trong cụ pháp giới, làm thế nào để tất cả từ thánh, từ phàm, từ thông minh hèn ngu có thể trở về được. Đó là phương tiện của Phật. Là thấu được điều này, hiểu được điều này, chúng ta tin được điều này, một đời thành tựu cái gì là 28 phẩm pháp hoa không có dễ mà vào đâu. Bảy quyển đó khó nuốt lắm lạ. Quý vị một tuần á tụng được mấy phẩm? Hả? Một tháng á được mấy phẩm? Tháng chưa được một bộ. Lấy gì quý vị có năng lực là? Cho nên đó, ở đây chúng ta phải biết nha, Phật ngài á trong đó thiên thai nói chúng ta lục tức Phật, tự tánh tức Phật vốn dĩ sẵn có, ai cũng có bình đẳng như nhau. Tâm này là Phật, tâm này là Phật, tâm này niệm Phật, tâm này làm Phật, tâm này thành Phật là. Đó quý vị à, tâm của chúng ta vốn dĩ vậy đó. Chính xác mà làm thì thành tựu, mà hời hợt xen tạp mà làm không có ăn. Ăn được không? Bá nghệ tùy thân là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, đúng không nào? Còn cái vị nghề nào cũng biết hết để lo nuôi sống cái thân này là vẫn hèn yếu hèn kém. À, ông cha ta nói gì? Bá nghệ tùy thân là cái vị ham bá nghệ không có hay đâu, mà nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Có ăn là không những có ăn mà vinh hiển là không những thành tựu mà tối thắng vượt qua tất cả cảnh giới. Đó là pháp môn tịnh độ đó quý vị. Cho nên ở nơi đây chúng ta phải thấu được lời của Như Lai, thấu được ý nghĩa của Như Lai. Đức Thế Tôn độ chúng sanh không có phiền phức như vậy đâu, không có khó khăn như vậy đâu. Tại vì chúng ta muốn khó thì ngài cho khó để chịu khó tu. À, mà dễ quá nó lười lười, nó lờ lờ, nó lả lả, nó lãng đãng, nó hỏng chịu tu. Cái tâm lý của ngài thấu là, bởi vì chúng ta muốn hay thì ngài làm hay, chúng ta muốn oai thì ngài làm cho oai, chúng ta muốn cầu kỳ thì ngài làm cho cầu kỳ. Thật sự Phật độ chúng sanh đơn giản rốt ráo, mười niệm vạn sanh bất thối thành Phật là. Tin hay không tự chúng ta biết là. Cho nên tất cả kinh điển Phật không ngoài nói chúng ta quay về đi, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ đi, quay về đi, chuyển đổi đài đi, đừng coi đài thế gian nữa, hãy coi đài Phật đi. Cái máy truyền hình ai cũng có mà, chỉ cái việc đổi kênh đài thì thấy được, thì nghe được, thì hưởng thọ được mà. Ai biểu xem đài bạo lực làm là chi cho nó sợ hãi? Ai biểu mở đài ma quỷ cho nó run rẩy? Ai biểu mở những đài ác cho nó thống khổ vậy quý vị? Chịu đổi đài là được rồi là. Mà quý vị đang chiếu đài xấu, đài ác đó, cái đài của quý vị có hư không? Mà tôi chiếu đài đó toàn là lửa đỏ bom đạn à, chắc cái máy tôi nó dễ hư lắm là. Chưa hề hư, chưa hề tột. Chúng sanh ở trong cảnh giới nào tự tánh vẫn thanh tịnh, vẫn bình đẳng, vẫn chánh giác, tự tánh vẫn không tăng không giảm. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Yếu chỉ là thấy được nó hay không, yếu chỉ, yếu tính là biết được nó hay không là. Biết được thì có cái mà ăn, có cái mà thọ dụng. Không biết được thì theo hình ảnh đó mà chuyển biến, chuyển biến như là cơn ác mộng đó. Vì mơ cái nào nó ra cái đó là. Mơ có chảy mồ hôi không quý vị? Chảy là sợ, sợ là không mới giỡn đâu quý vị à. Quỷ sứ mà nó đuổi mà cái mày mình cũng sợ toát mồ hôi luôn là. Nói vậy mà thức dậy thì đâu? Thức dậy thì cảnh nó biến đi mất. vọng gọi là Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư, Mộng Lý Minh Minh Hữu Lục Thú, Giác Hậu Không Không Vô Đại Thiên Là. Trong mộng chúng ta sống trong mộng đó quý vị. Quý vị thức dậy là tốt rồi. Cho nên Phật là giác ngộ. Mà bỏ ra đó là quý vị chạy vòng vòng, chạy theo phiền não nghiệp chướng, chạy theo tri thức kiến giải, chạy theo tập khí, chạy theo tất cả cái hình tướng chuyển biến như vậy. Dậy rồi, thức dậy rồi thì nó biến đi, trở về tâm của chúng ta là núi non, sông ngòi, biển cả. Tất cả y báo đó, ngay cả những chúng sanh, những động vật cũng từ tâm chúng ta biến ra đó quý vị, không phải ở ngoài đâu. Chúng ta chưa tỉnh dậy, chưa thức dậy thì Phật ấy dạy cho chúng ta thôi con à, mơ á tỉnh chưa nổi thì ráng mơ đẹp một chút đi, đừng có mơ ác, ác khổ lắm là. Cho nên đưa chúng ta năm thừa giáo: Nhân Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Tùy căn cơ cho chúng sanh, tùy thiện lành của chúng sanh, tùy duyên của chúng sanh. Nhưng mà nếu mà như vậy thì khó quá. Miễn mà chúng chịu tin, ta hốt nó về Tây Phương hết thì đỡ biết mấy, là khỏi lang thang, khỏi lâu lâu lại ứng lại hiện, lại làm ở trong đó biến hóa, lại giáo lại hóa, lại dạy lại dỗ, lại từng lại phạt, lại an ủi, tất cả phiền quá. Nếu chúng về thì đỡ biết mấy. Cho nên cái gì à, Phật pháp màu nhiệm vô cùng, tin đi. Phật có phương tiện hữu dụng, trên ngực của Phật có cái chữ vạn đó, lớn nè, đó là vạn đức vạn năng, có đầy đủ đức tánh, có đầy đủ năng lực để chuyển ác thành thiện, chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh cho tất cả chúng sanh. Phật đầy đủ phương tiện năng lực trí tuệ, đầy đủ tất cả, chỉ còn chúng ta bắt tay với Ngài thì thành tựu thôi, là hợp tác với Ngài thì thành công thôi mà. Chúng ta chỉ tương ưng với Ngài thì viên mãn thôi quý vị. Một câu niệm Phật, 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội đều tiêu diệt. Lời ích tối thắng như vậy, lời nói không thể diễn tả, diễn bày được. Chỉ cần hành giả y giáo phụng hành. Cái việc tu Pháp Hoa, Pháp Hoa tu cái gì chứ vị à? Phổ môn thị hiện, cứu khổ tầm thanh là. Quang thế âm tịnh thánh là. Phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Thị cố tu thường niệm, niệm niệm đừng có nghi. Quang thế âm tịnh thánh là phẩm phổ môn đó cái gì. Phổ môn Quang Thế Âm Bồ Tát tu cái gì? Ngài tu cái gì cái gì? Cứu độ chúng sanh à? Đúng là. Làm sao phổ độ chúng sanh? Làm sao cứu độ chúng sanh? Niệm Phật đó cái gì? Nhìn hình tướng của Quang Thế Âm không? Ta niệm Phật để phổ độ chúng sanh. Chúng sanh nó y theo cái biểu tượng trên thân của chúng của ta, theo cái hành động của ta, theo cái niệm của ta, chúng sanh được độ thoát là phổ môn thị hiện đó cái gì. Từ trong khổ hải biển lửa, từ trong chặt cướp, từ trong lao ngục, từ trong nước gì đó niệm thì ra là mở ngày sau. Ta niệm A Di Đà Phật, ta phổ độ chúng sanh. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn về Tây Phương nguyện là. Cái việc tu Pháp Hoa có làm được không quý vị? quý vị có thực hành được không? Hay mỗi tháng tụng được một phẩm à? Hay là buổi sáng một phẩm, buổi chiều một phẩm là? Phải thật sự thực hành. Hãy áp dụng trong cuộc sống của mình. Tâm tâm niệm Phật, đem từ bi trí tuệ để mà tiếp chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó mới là hành giả Pháp Hoa Lạ. Chứ đâu phải tụng đâu quý vị, tụng trả bài cho Phật cả, đâu có đâu là. Tụng cúng dường cho Phật đâu phải đâu là. Ta đầy đủ phúc báo, ta đầy đủ năng lực, ta đầy đủ trí tuệ, ta đầy đủ công đức là. Đâu cần chúng sanh cúng dường, mà chúng sanh nương theo hình tướng của ta, nương theo phương pháp của ta mà quay trở về. Trăm dòng trăm mối đó, quay về một mối đó quý vị. Mối đó là gì? Mối đó là biển đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Mối đó là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, Quan Thế Âm. Trong cái pháp môn tu của Pháp Hoa cũng không ngoài cứu chúng ta, không phải cứu mà tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương là. Không có tiếp dẫn về đâu hết cái gì là, mà tiếp dẫn tấm lời nguyên rõ ràng. Ta niệm Phật, ta phổ độ chúng sanh, ta hướng dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Để cho gì? Nam Mô Vô Tỷ Tái Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện là. Về Tây Phương để cho Đức Phật A Di Đà thọ ký chúng ta thành Diệu Âm Như Lai viên mãn tròn đầy trong một đời đó quý vị. Quý vị thấy tinh túy của Pháp Hoa chưa? Tu như thế nào chưa quý vị? Là phải hiểu, phải thấu, phải hành thì mới thành tựu. Thôi bây giờ đơn giản lại đi, rốt ráo lại đi, lớn tuổi rồi là, già rồi là, lão rồi là, mà tụng á, chữ được chữ mất là, làm sao mà vô, làm sao mà thấu, làm sao mà thành, làm sao mà cảm ứng. Hay hơn hết là theo hạnh của Phổ Môn đi, theo hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát đi, niệm Phật cho mình và cho mọi người, phổ độ chúng sanh cũng từ một tâm niệm đó đó quý vị ạ. Cho nên chúng ta hãy cố gắng tâm tâm niệm niệm, đừng có sanh nghiệp, đừng có xen tạp, đừng có ngừng nghỉ. Niệm của chúng ta bất khả tư nghi. Nếu niệm của chúng ta tầm thường, đơn giản thì Phật dễ độ. Mà ở đây á, nó quá là cao siêu cái vị ạ. Bất luận là thánh là phàm gì, cái năng lực của nó vẫn như vậy đó. Bất luận cái máy hát của cái anh, tivi của anh chiếu đài nào, cái năng lực của nó vẫn như vậy là. Chứ không phải nó chiếu đài dở, cái máy nó dở, không phải. Không phải nó chiếu đài hay, cái máy nó hay, bình đẳng như nhau. Cho nên vì nó tối thắng, nó siêu việt như vậy, cho nên chúng ta phải tu, phải niệm, phải chuyển, phải đổi thì mới thành tựu. Phật dạy cho chúng ta hoàn cảnh môi trường, dạy chúng ta phương pháp, dạy chúng ta cái đạo lý, dạy chúng ta thấu triệt chân tướng vũ trụ nhân sanh. Bây giờ chúng ta chịu đổi hay không? Chịu sửa lại hay không? Chịu niệm lại hay không? Nếu không đó, quý vị không hiểu không biết, tự tung tự tác theo ý niệm tập quán, phiền não, thói quen mà tự tạo nghiệp. Chúng sanh nam diêm phù đề là ở thế giới này, khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp là. Tại sao quý vị? Tại vì chúng ta đi qua a lại gia thức, không còn ở chân tâm nữa. Duy tâm sở hiện là chân tâm phát ra. Nó phát ra trong một thời gian nhanh chóng biến thành a lại gia thức. A lại gia thức vô trước vào, vô trước ra sao làm chủ nhân, chủ không? Cho nên quý vị mới hộ niệm đó, mới trợ niệm đó, để cho nó ra. Nó ra thì chỉ nó đi lên trên, đừng có đi xuống dưới. Hộ niệm giữ chúng ta chánh niệm là hộ niệm giữ cho tâm chúng ta an định, bình tĩnh để mà tìm lối mà ra. Còn nếu lúc đó đó nghiệp chướng nó cuốn hút, sợ hãi vẫy vùng đó, lo lắng nhìn cái người đó đang ở cái cửa tử thần đó cái gì, họ sợ hãi như thế nào, họ cuốn cuồng như thế nào, họ bất tỉnh nhân sự như thế nào. A lại gia thức mê mờ, chỉ còn biết theo cái tập quán nghiệp khí mà chạy vào cảnh giới. Sự thật như vậy đó quý vị. Cho nên nếu mà đời sau mà hết đó thì đỡ biết mấy, nhưng mà đời sau nó lại không hết. Là trong cái lục đạo luân hồi chúng ta nói, chúng ta cũng đã nhìn đó, đây nè, cái bản đồ pháp giới đó quý vị, thập pháp giới đó, mười pháp giới đó, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, A-la-hán, tứ thánh giới và lục đạo, trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chuyển biến bởi gì? Chuyển biến bởi cái chữ tâm ở giữa đó cái gì? Chỉ một cái tâm nó biến hiện ra thành A-lại gia thức đó. Cho nên cái a lại gia thức đó mà chúng ta kỹ lưỡng đó, trân trọng đó, để ý đó thì nó đi lên, nó nhẹ đi lên. Mà chúng ta không để ý nó, kệ nó chạy đâu chạy, nó lỡ nó chạy xuống là kẹt lắm đó. Tập khí của chúng ta nặng, nghiệp chúng ta nặng, thói quen chúng ta nặng, phiền não nặng, nặng chinh chịch như vậy đó à. Sống mà thấy nó áp lực như vậy đó cái gì à. Sống mà không đứng dậy nổi ha, sống mà chúng ta thấy không vượt qua nổi, thì đến khi chết giờ sanh tử đó mà nếu không vững vàng, không bình tĩnh, không mạnh mẽ thì làm sao đây hả quý vị? Tùy nghiệp mà thọ báo, nên biết nó rồi hãy thương nó một chút, hãy quý nó một chút, hãy trân trọng nó một chút. Dùng thời gian năng lực của mình mà vươn cao cảnh giới, mà thăng cao linh tánh, tâm hồn của mình đưa lên. Mê thì tâm hồn, linh hồn. Giác ngộ thì linh tánh, tự tánh, Phật tánh. Nó giác ngộ thì nó biết, nó không bị chuyển biến bởi thập pháp giới nữa, mà nó mê bị thập pháp giới chuyển biến. Cho nên quý vị bây giờ mình thói quen như thế nào nhé nha, mình giận hờn như thế nào đó nha, mình tham ái như thế nào đó nha, mình si mê hôn trầm ngủ gục như thế nào đó nha, thì là cái tự tánh, cái a lại gia thức nó chạy theo chỗ đó đó. Là nó chạy vô đó rồi có cảnh giới, nó biến thành chúng sanh ở đó. Là cho nên bây giờ chúng ta giải quyết lại cái gì đó. Hãy đứng lên, hãy làm chủ lấy mình, hãy đạt lại cái chân ngã, hãy phát quang minh, hãy đạt được vô lượng thọ không sanh tử nữa. Ở đâu quý vị? Tâm tâm niệm Phật, là niệm Phật là giác, giác mà không mê. Niệm Phật là chánh, chánh mà không tà. Niệm Phật là tịnh, tịnh mà không nhiễm. Là tự tánh giác chánh tịnh vẫn hằng còn, vẫn có, giống như cái gương, chất sáng của nó, chất chiếu của nó vẫn là không phải từ ngoài, nhưng mà bị bụi bặm trần cấu nó che, cho nên không hiển được cái tánh giác. không hiển được cái diệu dụng của gương. Bây giờ quý vị chỉ làm sao gột tẩy, chùi rửa thì cái gương nó lộ tánh sáng là Phật pháp có năng lực như vậy đó quý vị. Phá trừ phiền não của chúng sanh, gột cái trần cấu của chúng sanh, miễn chúng sanh chịu áp dụng, chịu làm thì nó thành tựu. Là cho nên người tu học đó như thế nào quý vị, từ từ gương mặt phải đẹp thì sao, cái dơ nó bớt thì nó đẹp đã, đúng không nè? Mình đang bụi bặm nè, không mồ hôi mồ kê nè, tắm một cái này thấy sao quý vị, tắm cái thấy khỏe không, mặt mày thấy không tươi rói không, thấy không, đã cho thân thể mình nó nhẹ nhàng ha, mà da nó trắng một chút ha, nó thơm một chút phải không, tác dụng của Phật pháp đó, gội rửa trần cấu. Chúng ta không chịu chùi, không chịu rửa, không chịu học, không chịu tu, không chịu hành, cứ kết trần lao, cho nên thân thể càng ngày càng kém, gương mặt càng ngày càng thấy xấu, càng thấy không có được cái tướng hảo. Tại cái việc không chịu tắm mình trong Phật pháp mà. Khi tắm mình trong Phật pháp thì tươi tắn trở lại, chỉ cần tắm một trận thôi thì thấy quá hay rồi là. Ráng mà tắm đi, hãy tắm mình, hãy sống trong đó, hãy thực hành Phật pháp đi, thì quý vị sẽ thấy được cái diệu dụng của Phật pháp. Đang trời nóng bức, nhớ nè, mở tắm một mắt thấy đã không quý vị, khỏe là. Thì ra cái nước này quá hay, cái nước cam lồ này, cái lớp rửa trừ trần cấu này, cái nước trí tuệ quang minh này quá hay. Hãy sống trong quang minh của Phật. Còn cái vị gì đâu mà một tuần, một tháng mới tắm một lần, một tháng mới tổ chức khóa tu một lần, một tháng mới tắm trong quang minh của Phật một lần, 29 ngày kia thật sự là hôi quá là. Ê, nếu mà biết rõ như vậy rồi, không cần thầy con cũng tắm nè. Nếu mà hiểu thấu đáo rồi, không còn nói, con cũng làm là. Tại quý vị chưa thấu, chưa hiểu, chưa thấy được tác dụng, chưa thấy được lợi ích, cho nên đợi đến ngày đó mà còn cố gắng nại lý do này, viện cớ nọ để khước từ. Sáng nay con bận, để trưa con tới nha thầy. Tại vì con tới chút à. Cho nên mình vẫn chưa tắm mình trong Phật pháp cái gì. Đúng nào? Mà cái việc thấy được cái tinh hoa, Tây phương có bát công đức thủy, Tây phương có quang minh chói lọi, nước cam lồ của Đức Quang Thế Âm ngài múc từ liên trì đó, múc nước đó, bát công đức thủy cam lồ ở Tây phương cực lạc quốc đó, rồi nhà dùng cành dương để nhiễu chúng ta vài giọt mà thấy đã đời rồi. Tại sao không về đó mà tắm ngụp lặn trong đó đi hả? Cả một hồ nước, chứ đâu phải cái bình á tịnh thủy của ngài đâu, mà chia cho cái vạn người, ngàn người, ức người vậy. Mình cả một cái ao báo liên trì tha hồ tắm trong đó quý vị. Tắm 3 ngày bảo đảm nghiệp chướng tiêu hết. Quá hay không? Hay không quý vị? Hay thì ráng mà về là, hay thì ráng mà quay lại là, hãy yểm ta bà đi, trần lao khổ sở, nghiệp chướng đầy dậy, đi đâu cũng ác, đi đâu cũng phiền, đi đâu cũng bực. Để cho nè, còn ở Tây phương phải hân hoan với nó, ta mong rằng về càng sớm càng tốt là. Bỏ bớt đi cái gì, buông bớt đi à. Nó giả mà tại sao giữ nó chi vậy? Tại sao tiếc, tại sao phiền? Đã biết làm mộng tưởng, tại sao sanh phiền não? đã biết làm mơ, tại sao giận với hờn? Tại vì chúng ta nói là mơ, nhưng tâm vẫn cho là thật. Phật Đức Thế Tôn dạy chúng ta bỏ đi con à, buông đi. Ta là thái tử nè, giàu sang phú quý nè, quyền uy nè, thống lãnh cả một vùng Ấn Độ đó, 16 vị vua chư hầu ta có thể thống kê. Và ngài ta buông xả. Vợ đẹp, con ngoan, lầu cao, gác nhỏ, tất cả quyền lực, tất cả những anh minh tráng sĩ của ngài, thanh niên của ngài bỏ hết, buông xả hết. Sống một đời thanh cao, sống một cuộc sống buông xả giải thoát. Biểu diễn cho chúng ta thấy đó là vì chúng ta tham, chúng ta chấp, cho ngài biểu diễn tới đây bỏ. Học Phật không phải là bỏ hết đâu. Học Phật để đạt được tối thắng, đó là quý vị bỏ cái giả thì sẽ đạt được cái thật thôi. Còn chưa bỏ cái giả, chưa thấy được cái thật, cho nên thôi tạm bỏ đi. Bỏ được cái trần cấu thì tự tánh hiển lộ ra là vấn đề. Chúng ta không chịu bỏ nó mới kẹt, là con muốn về lắm, nhưng mà cái giận, cái hờn của con thì khó bỏ, là cái sân si của con thật khó chừa, là cái hờn á, ghen của con thật là thân thương, là con không giận ăn không ngon, con không hờn ngủ không yên, con không trách, con không mắng, con không đấm, không phải là con. Cho nên con nghe vậy mà vẫn giữ con người kỳ cục của con không buông xả được. Không giống ai hết. Cái người giống ai không? Ai cũng khác nhau hết trơn ạ. Quý vị bỏ đi thì thành Bồ Tát, thì thành Phật, là tướng Phật hao hao, tương ưng trang nghiêm. Tướng A-la-hán thì có khác. Tướng Phật chỉ một nét trang nghiêm, chỉ một nét trí tuệ, chỉ một nét từ bi, là vì các ngài buông xả hết. Còn A-la-hán vẫn chưa buông xả được. Cho nên cái ngài cười theo, người thì cởi trần, người có cục u, người có cái này cái nọ, tướng khác nhau. Công hành đó, dùng cái công phu để mà định lại phiền não, để mà đè phiền não, để mà có thể phá phiền não, quá khó. Là thôi thì á, đừng để tâm với nó thì được rồi. Chúng tự sanh tự diệt. Còn mình chỉ chuyên với câu A Di Đà Phật thì nó hiền từ quang minh chói lọi như Phật Bồ Tát, đâu cần ra sức đến nỗi mọc cái cục u đâu quý vị. Đây quý vị, tại chúng ta không tin. Là cho nên quý vị thấy A-la-hán tướng màu khác nhau không? Đấy không nào? Thập bát A-la-hán hay là bãi đính, nó có 500 vị A-la-hán, người nào cũng khác khác nhau à. Mà Bồ Tát thì giống. Tương tự, người nào cũng đẹp, người nào cũng tha thước, người nào cũng lụa là. Đấy, lụa không phải nha, nó không phải lụa lắm nè, nhưng mà cái chất của nó mềm mại như lụa vậy đó. Chứ cái lụa không phải. Lụa là gì? Tơ tầm đó quý vị. Bao nhiêu chúng sanh chết trong đó. Nhưng Phật Pháp không có bận lụa, nhưng mà đẹp như lụa. À, sang nghiêm, đẹp đẽ, mịn màng hơn lụa nữa. Cho nên chúng ta dùng cái chữ lụa là, đấy không? Nhưng mà thật sự không phải cái chất đó đâu. Thanh hư chi thân, vô cực chỉ thể, là chúng sanh muốn thân nào được độ thoát, người Tây Phương hiện ra thân đó vì chúng sanh đó thuyết pháp, là vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình đó cái gì là. Cho nên bỏ đi sẽ có hết tất cả, buông đi sẽ đạt được hết tất cả. Vấn đề là chúng ta không chịu. Tin đi. Thôi bây giờ mình đánh một ván chót đi. Tôi nói đánh một ván bài chót đi. Thì gần tới rồi là hết canh bạc rồi mà, có bao nhiêu tiền đặt ra đi. Cái gì nó hết cái canh bạc rồi mà thì nó cũng phải tiêu hết à. đúng không? Thôi bây giờ đem hết ra sòng bạc đặt xuống một cái, đặt một ván thôi, rồi đứng lên, đem hết trong đó thí chuyên tâm niệm Phật, gia tài sự nghiệp tất cả những gì nó đem đặt xuống, một ăn hai thua. Chịu không có gì à? Chưa chịu là chưa chịu là chúng ta mới có một phần á, 60 là một tháng có 30 ngày, tu nửa ngày 12 tiếng là một phần 60 chứ gì, chưa đặt hết 50% nữa mà, đúng không? Vẫn còn sợ này sợ kia, vẫn tính này tính nọ, vẫn là lo này lo nọ, chưa buông xuống được cái gì. Ê, quý vị không buông rồi đi đâu à? Quý vị không buông xuống được cái gì là? Quý vị không bỏ đi có đem theo được không quý vị? Gia tài, sự nghiệp, nhà cửa, con cái, ruộng vườn, chứng khoán, uy quyền, oai đức, tất cả bỏ lại hết, chỉ còn cái nghiệp mang theo. Bây giờ tôi á, tôi thấy cái kiểu này tôi đặt hết ra luôn, bao nghiệp của tôi đặt hết, bao á, phúc báo tôi đặt hết, bao á, tất cả tinh thần tôi đặt xuống hết, để cho Phật A Di Đà lo thành tựu đâu quý vị. Vạn pháp thị tâm quan, chư duyên duy tánh hiện, tất cả vạn pháp, tất cả gia tài, tất cả sự nghiệp, tất cả nhà cửa, tất cả hoàn cảnh môi trường, tất cả cảnh giới đều do tâm quan của chúng ta hiện đó là. Hay là trên màn ảnh, dù nó chiếu cảnh giới gì cũng không ngoài ánh sáng của máy chiếu, đúng không nào? Phải không? Cái máy chiếu phim đó, đấy nè, máy chiếu phim đó, chứ không phải máy truyền hình nha. Máy chiếu phim ở trong rạp đó quý vị, nó chiếu qua cái cuộn phim hiện bày tất cả hình ảnh là. Cho nên ở đây đó, vạn pháp thì tâm quan, đấy nè. Bây giờ đó, vấn đề là mình chiếu như thế nào, cái cuộn phim nào chiếu quý vị. Đây, muốn chiếu phim Phật thì lấy phim Phật ra mà chiếu, muốn lấy ra, mới muốn phim Bồ Tát thì lấy phim Bồ Tát ra mà chiếu, muốn duyên giác, muốn A La Hán chiếu thì hiện ra cảnh giới A La Hán của duyên giác, muốn trời thì chiếu cảnh trời, muốn chúng sanh nhân gian thì chiếu cảnh nhân gian, giàu nghèo, sang hèn, tật nguyền, tài giỏi, thông minh, trí tuệ đều là từ tâm của mình chiếu ra đó. Cũng nhau coi cine mà. Anh thì quý vị đổi phim đi hả? Đổi phim thì được rồi, cái máy nó cũng một máy là. Chịu đổi được rồi. Đổi khó không quý vị? Chịu khó một chút à. Chịu khó, đừng có tiếc cái phim này nữa mà hãy quay cái phim này lại rồi cho cái cuộn phim khác vô, gắn vô mà chiếu thì ra là tâm này là Phật. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm thập pháp giới, tâm này vốn dĩ có quang minh như vậy, là Phật như vậy, tâm này làm súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, tâm này là Phật quang minh chánh đại như vậy, chiếu qua cái tập khí phiền não thành 6 cõi lục đạo, 3 cõi ác đạo cũng là nó sanh ra rồi. Chiếu phim mà máy không hư, cảnh giới có biến chuyển mà máy chưa hề biến chuyển, miễn sao quý vị hiểu biết được, quay trở lại tâm tâm niệm Phật thì đủ rồi. Phật pháp, Phật nói ta không độ chúng sanh, nếu có ai nói ta có một pháp để dạy chúng sanh. Ta có một pháp để truyền cho chúng sanh, thì là người đó bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Ta chưa hề có một pháp nào cho chúng sanh cả. Tất cả đều do tâm chúng sanh biến hiện. Ta chỉ chỉ bày, ta chỉ khai mở, ta chỉ tạo phương tiện cho chúng thấy được cái năng lực vốn sẵn có của chúng là, chứ không phải ta cho chúng sanh là. Ngoài tâm cầu đạo gọi là ngoại đạo, ngoài tâm cầu pháp tức là ngoại đạo. Phật chưa bao giờ khinh thường một chúng sanh nào, chứ đừng nói khinh thường một tôn giáo nào khác. Tất cả do tâm nó biến hiện mà. Thì Chúa Giê-xu có phải là tâm hiện không quý vị? Mà bà mẹ Maria có phải là tâm hiện không? Ác quỷ có phải tâm hiện không? Trời có phải tâm hiện không? Tất cả duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hiểu được nó rồi thì quý vị đỡ là khỏi có chấp trước, khỏi phân biệt, chỉ chuyển đổi nó thôi. Sanh diệt phiền não, tự sanh tự diệt. Cái hình ảnh đó nó sanh ra ngay đó diệt. Quý vị thấy cái phim không nào? Chiếu ra, nó chiếu ngay đó một cái hình, đóng ống kính lại, kéo xuống cái hình thứ hai, thì hình thứ nhất diệt rồi, hình thứ hai hiện ra. Hình thứ hai đóng ống kính lại, kéo nó xuống, mở ống kính ra, hình thứ ba xuất hiện. Hình thứ một và hình thứ hai đã biến mất rồi là. Sanh diệt đồng thời là. Ngay đó xuất sanh, tùy ngay nơi đó đoạn diệt. Cái hình đó nó hiện ở chỗ đó, nó tắt đi, nó lại hiện ra chỗ khác. Cái xe đó nó hiện ngay đó, rồi nó chạy đi một chút, nó tắt chỗ này, nó biến chỗ kia, chúng ta thấy xe chạy. Xe chạy, máy bay ra bay, đạn bắn, có ra khỏi cái màn ảnh không quý vị? Chưa mề mà phải nào. Đâu có thấy quả tiện nó bắn ra khỏi màn ảnh bao giờ. Ngoài tâm không vật, ngoài vật không còn tâm nào khác. Bây giờ chúng ta thấu hiểu cái tâm này hiển hiện bất cả tư nghị. Tâm này là Phật đó cái vị là. Bây giờ dùng cho nó chính xác, cho nó niệm Phật, thì tâm này làm Phật và tâm này sẽ thành Phật đó là. Còn tâm này là Phật, mình lại niệm Bồ Tát lục độ vạn hạnh, thì tâm này sẽ thành Bồ Tát. Tâm này là Phật mà chúng ta chiếu duyên giác, thì tâm này thành duyên giác, thành A-la-hán. Nếu tâm này là Phật, chúng ta chiếu cảnh lục đạo, thì tâm này thành lục đạo là. Nó vốn là một đó cái vị. Giờ hiểu được rồi, quay về với Phật. Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, tổ thứ 12 của Tịnh Độ. Ngài là Thiền Sư nha, mà Ngài đó là tổ thứ 12 của Tịnh Độ nha. Biểu diễn tôi đắc thiền đắc định, tôi tu thiền nè. Cuối cùng làm sao? Tôi quay về Tịnh Độ, gọi là Triệt Ngộ Đại Sư. Ngài là Mộng Đông Thiền Sư. Mộng là mơ đó. Đông là cõi, đông là ta bà nè. Là cái cõi mơ mộng ta bà này. Ngài triệt ngộ rồi quay của tổ về cái cõi giác ngộ Tây Phương. Cho nên đó, hãy giác ngộ đi, hãy quay về đi, đừng sống trong mộng mơ nữa. Tâm này niệm Phật, tâm này đang tập làm Phật, tâm này sẽ thành Phật là. Tự thị tâm, thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm này là Phật thì chính xác tâm này phải làm Phật. Đừng lấy nỏ thần mà đi bắn chuột nhắt. Đừng lấy cái tâm viên mãn này mà tu pháp môn tầm thường. Đừng lấy cái tâm hy hữu viên mãn này mà tạo tội nghiệp á, khốc liệt, thật là đáng tiếc, đáng thương vô cùng. Là cũng là một tâm đó, tại sao quý vị lại mơ? Tại sao chúng ta lại mê? Tại sao chúng ta lại ngu si? Tại sao chúng ta không tin tưởng chính mình? Tại sao lại chạy theo phiền não nghiệp chướng? Tại sao quý vị? Tại vì cái niệm bất giác vô thủy vô chung đó là chưa có khởi điểm. Quý vị mê, đang nằm ngủ, mê từ lúc nào vậy? Đâu có đâu. Chợt cái nó mê, chợt một cái nó mơ, chợt một cái nó mê, mà không biết giấc mơ từ đâu khởi ra. Đến khi á, gần sáng rồi thức dậy thì giấc mơ nó mang mát, nó còn lại. Cho nên bây giờ phải làm sao giác ngộ cho mau. Cảnh giới nó đang vô ác mộng rồi cái gì, đang vô cái công á, cái cơn mơ khủng khiếp rồi. Đừng có tương ưng với nó, đừng chạy theo tập khí, đừng chạy theo phiền não, đừng tin phiền não nghiệp chướng nữa. Mà hãy tin chính con người chúng ta, hãy tin có năng lực của Phật, hãy tin sự tiếp dẫn của A Di Đà Phật, hãy tin có cảnh Tây Phương đi, hãy tin chính bản năng của mình đi. Đài truyền hình sẵn có đó là, vẫn phát sóng là, chỉ tại chúng ta không mở kênh đài. Mở kênh đài khó hay dễ cái gì? Đâu phải tạo cảnh Tây Phương Cực Lạc đâu, mà chúng ta tương ưng với làn sóng của cái đài đó thì cảnh giới nó hiện là y báo Tây Phương sẽ hiện, chánh báo A Di Đà Phật cùng chư thánh xuống sẽ xuất hiện. Cho nên nó đợi chúng ta đó, đợi chúng ta tin tưởng với chính mình có năng lực đó. Cái máy hát chưa hề hư, cái máy hát chưa hề giảm. Tại thánh không có tăng, tại phàm không có giảm, tại chỉ vì chúng ta không chịu tin. Cái chỗ này là, cho nên Phật nói tính, nguyện rồi hành, lấy làm tin làm đầu. Tin rồi thì quý vị mới chịu làm, mới tha thiết làm, mới kiên nhẫn làm, mới rốt ráo làm, mới không xen tạp làm. Còn chưa tin, quý vị hôm thì tụng Pháp Hoa, hôm thì tụng Dược Sư, hôm thì tụng Kim Cang, hôm thì tụng ở trong đó A Di Đà, cầu an thì Phổ Môn, cầu siêu thì A Di Đà. Còn mình cầu gì không biết, nó đi đâu chả biết nữa. Nó loạn cào cào là. Ê thầy à, lỡ cái này nó không được thì có cái kia nó giúp. Chứ thầy nói con á một quyển rồi, cái này mà nó không được thầy chết, bỏ ăn là. Tại vì chúng ta không chịu tin, cho nên mới cần phải có cái lưới. Cái quyển này không cứu được thì quyển kia. Thì thôi đó, Tây Phương cũng có, Đông Phương cũng có, Pháp Hoa cũng có, Vạn Phật cũng có, Sám Hối cũng có, Thủy Sám cũng có, tất cả cái gì cũng có. Lỡ cái này không có thì cái kia, không cái nào vô cái nào, là không cái nào được vào cái nào. Cái gì là diệu lý của Pháp Hoa hiểu không? Năng lực của Pháp Hoa thấu chưa? Công phu của Pháp Hoa đạt chưa? Rồi cái vị Vạn Phật lễ 12.000 vị, nhớ ngày nào không? Hay là quên hết sạch rồi? Đúng nè. Bởi vậy cho nên Phật có lợi hại cao minh, thấu được tâm chúng ta là, để chúng ta từ cái công phu nhập được tự tánh. Danh hiệu Phật không phải 12.000 vị đâu là. Đó là biểu hiện tự tánh của chúng ta. đầy đủ năng lực, đầy đủ công đức, đầy đủ thần thông, đầy đủ tất cả vạn đức, vạn năng lực là. Cho nên khi lạy cái đó, một danh hiệu Phật, cảm được một tánh đức của chúng ta phát hiện. Lễ xuống một vị là đưa lên cái năng lực, cái tự tánh phát ra để tỏa đi, phá được phiền não vô minh nghiệp chướng. Đó là công đức của lễ vàng Phật, đó là để là sám hối lại cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp đó, vọng tưởng phân biệt chấp trước, tạo thành cái tập khí thói quen cứ vậy mà nó ra. Bây giờ chúng ta hãy dừng nó lại, hãy định nó lại, hãy chuyên tâm với nó lại thì thành tựu thôi. Trụ tâm nhất xứ không gì không giải quyết được, trụ tâm nhất xứ không gì không làm được, trụ tâm nhất xứ không gì không thành công. Quý vị là nếu một cái vị chuyên nhất hơn nữa, trụ tâm ở trụ chân thật huệ trong kinh Vô Lượng Thọ đó, ở trụ chân thật huệ là tâm chúng ta chỉ trụ vào câu A Di Đà Phật. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, trụ vào vô lượng giác này, vô lượng huệ này thì không gì mà không thành tựu là. Chỗ này là cái điều Phật dạy chúng sanh không có rườm rà đâu, tại chúng ta thích rườm rà là. Không có cầu kỳ đâu, tại chúng ta thích lấy le là. Không có khó khăn đâu, tại vì chúng ta muốn ta đây là. Phép tu nhỏ không phải là, con phải oai phong một chút, con phải le lói một chút, con phải hơn người khác một chút, con phải thêm mắm thêm muối vô là. Cái thuần nhất chuyên một câu niệm Phật, coi coi nó lạc lẽo quá thầy. Lạc lẽo vì chúng ta chưa nhập vào cảnh giới, chứ không phải lạc lẽo đâu. Đầy đủ tinh hoa là một câu vô câu A Di Đà Phật là tròn cái quả giác của Phật, đó là đầy đủ trí tuệ, thần thông, cảnh giới, đầy đủ diệu dụng, đầy đủ năng lực, đầy đủ thọ mạng, đầy đủ tất cả, lấy vô lượng thọ làm đại biểu. Cho nên đem tất cả những cái tối thắng đó góp vào, tụ vào, trưng nó, cất nó, rồi đó rút tinh hoa của nó biến thành một câu A Di Đà Phật. Giao cái viên thuốc này cho chúng sanh, chúng sanh để vào tâm, trong một thời gian nó sẽ khởi tác dụng là thuần một câu đầy đủ mà chúng sanh không tin, cho nên uống thuốc khác nữa. Cho nên mình biểu một cái cục này, cái viên này nhỏ nên làm sao trị bệnh, làm sao thành tựu, cho nên uống bừa bãi những cái viên kia. Ai ngờ uống vô nó thành nó sao cái việc tẩu hỏa nhập ma là. Nó uống vô nó thành khởi phản tác dụng là. Phật pháp hay lắm thầy, diệu dụng lắm thầy, là dược đó là thần dược đó là. Thầy hãy cố gắng cho con nhiều nhiều với, thuốc nào cũng được không sao, con tận dụng tối đa, không mất chừa một cái nào, không phí một cái nào, con về con uống hết là. Bởi vậy cho nên bây giờ con thành như thế này nè. Ê à, quý vị hết bệnh chưa quý vị? Thành như thế này nè. Ê, chúng ta thấy cái mục tiêu, cái đường đi tới chúng ta thấy được chưa? Chết đi rồi sanh về đâu? Nó thành như vậy nè. Nhắm mắt rồi, đứt hơi rồi, cảnh giới nào hiện ra, nó thành như thế này nè. Trong cái giờ lâm chung thì dãy dùa, trong cái giờ lâm chung nghiệp chướng hoa báo xuất hiện. Chết không được mà sống không xong, tử sanh bất đắc thị chúng kiến chi. Chết không được, sống không xong để chỉ cho chúng sanh rõ, còn năng lực, còn thời gian, còn cơ hội, đừng vào con đường này. Cho nên giải quyết được tam độc của mình chưa? Lục độc của mình chưa? Giải quyết được ngũ ác chưa? Ngũ thống, ngũ thiêu chưa? Chúng ta uống quá nhiều thuốc mất tác dụng đó quý vị. Không những mất tác dụng mà còn hại vô cùng. Tai hại vô cùng là làm chúng ta không thấu được cái lợi ích, cái năng lực của Phật Pháp, làm chúng ta không tin Phật Pháp, và làm chúng ta không được thấm nhập vào Phật Pháp, không chuyển đổi con người của mình, chuyển phàm thành thánh, chuyển tham sân si thành giới định huệ, chuyển ác thành lành, chuyển tất cả mỗi cái mỗi chuyện nhờ thuốc của Phật Pháp là. Nhưng mà phải uống cho đúng, phải có bác sĩ bắt mạch, phải có đại phu bắt mạch, rồi ổng mới kê toa, ổng mới bốc thuốc. Còn cái vị đi lượm cái khoa cái toa này hay lắm, ở đời Minh Mạng truyền lại là cái toa này của đời vua truyền lại nè, cái toa này, cái toa thuốc này đó diệu dụng vô cùng, là đi lượm tất cả những cái toa đó về uống. Uống là thành cái gì cái gì? Cho nên hãy bây giờ Phật biết chúng ta như vậy là tụi nó sẽ đến cái tình trạng như vậy là tụi nó không tin tưởng nữa là mà bạ cái gì á, dùng cái đó kệ nó, cứ lấy vô đi. Cho nên tai hại như vậy đó quý vị. Nó thành ra cái gì nó mới, cho nên nó Phật nó thôi. Bây giờ cái cho nó mà kinh điển đó, mà học đó, giáo hạ đó là học kinh điển đó, để cho chúng nó đại khai viên giải, chắc không có đứa nào thành tựu được. Là nếu mà cho nó trong đó tu thiền định đó, tham cú thoại đầu đó, không một người nào minh tâm kiến tánh. Nếu mà giữ giới luật còn tai hại hơn nữa, sẽ không thành tựu. Là thôi bây giờ cái thuốc này A Gia Đà này trị bá bệnh vạn bệnh, bệnh nào cũng trị được hết, miễn chúng ta chịu uống, chuyên nhất nó tin tưởng thành tựu cái gì. Cho nên quý vị nhìn lại đi, mấy ông cụ bà cụ đó, thấy ra người ta hết gì quý vị, hết thuốc chữa, hết đường để mà tính toán rồi. Thôi bây giờ tôi kệ nó, đánh liều một cái niệm Phật tới nơi coi như thế nào. Còn những đường khác khó quá, chỉ mà ta niệm Phật 3 năm 5 năm, họ chết an nhàn, họ ra đi á vui vẻ, họ có thể biết được đời ngày giờ ra đi, họ có thể tự tại ra đi. Kinh điển không thuộc, chú cũng không hiểu, tất cả nghĩa lý của Phật không ai mà chịu uống cái viên này cái gì A Gia Đà này, họ thành tựu. Cái đó tôi nói thiệt, cái vị người nhìn người mà chuyên niệm Phật coi, gương mặt họ khác, lời nói khác, hành động khác, và cuối cùng họ ra đi khác, phè tà đó, ra đi ngon lành à. Còn mà những người ở phe khác đó, ra đi không ngon lành, bất luận tại gia hay xuất gia. Vậy mà phe ta bất luận tại gia hay xuất gia, chuyên niệm Phật ra đi tỉnh tạo, họ biết được đường đi của họ, họ thấu được đường đi của họ là. Cho nên ráng tin đi. Chúng ta chưa thấu được cái đạo lý này, 2 tiếng đồng hồ làm sao mà khai mở diệu pháp của Phật cho chúng ta hiểu được cái gì là hai tiếng đồng hồ, là Phật phải cần 49 năm chúng sanh mới tin, là Hòa Thượng Tịnh Không 16-17 năm mới tin, Lý Bỉnh Nam mới 20 mấy năm mới tin. Chúng ta 2 tiếng đồng hồ mà tin, quý vị quá đã là. Quý vị quá hay là, quý vị quá lợi hại là, hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn là. Nó tại sao nó nghề quá, nó khéo quá, nó hay quá, nó may mắn quá, nó ngay đây lấy được cái tinh hoa của Phật để mà chuyển biến tâm phàm phu của nó thành tâm Phật. Tâm này là Phật, tâm này chịu niệm Phật, tâm này đang làm Phật, và tâm này trong thời gian ngắn sẽ thành Phật là. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Ngã tâm tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là ngã tâm. Chứ vì chỉ cần chuyển đổi cái ý niệm của mình lại là được rồi. Phiền não nghiệp chướng cũng là sanh tử, có sanh là có diệt, chúng tự sanh tự diệt, đó là việc của chúng. Việc của chúng nó không có liên can gì việc của chúng ta. Chúng ta nhẹ nhàng hoan hỷ chú tâm đó, chân thành tha thiết trung thành một câu niệm Phật, thì tất cả phiền não nghiệp chướng sanh tử đó là việc của chúng, không liên quan gì để chúng ta là. Tâm ta từ từ nhẹ nhàng chuyển thành tâm của Phật, công phu không có cần phải gia công phu mạnh, mà kết quả lại quá thù thắng. Cái chiêu này độc đáo đó quý vị là. Cái chiêu này tối thẳng đó là Trung Quốc đó, Thiếu Lâm Tự đó, rồi ở dưới đó có Thái Cực Quyền đó, là dùng cái nguyên lý không dùng lực của mình đó mà phá lực của người và phản lại cái gì. Họ không cần dùng lực, họ bị uyển chuyển quạt lại, họ như cành lao, họ như cành ngã sậy, uyển chuyển trong gió, bão tố như thế nào không hề, và theo cái bão tố và quật lại. Đây là Thái Cực Quyền, Thái Cực Chưởng, không dùng sức của mình mà dùng sức của đối phương, mượn phiền não thành bồ đề, mượn tham sân si thành giới điện hội. Không sợ phiền não nghiệp chướng, chỉ sợ ta chậm giác mà thôi là, chỉ sợ ta chậm niệm mà thôi là. Cho nên quý vị càng phiền não, tâm quý vị càng mạnh, và cái việc chuyển càng nhanh, càng cực kỳ, thì cái tánh giác quý vị càng hiển hiện, câu A Di Đà Phật sẽ sống lên quý vị. Cho nên công phu của chúng ta ở chỗ này là không tính là niệm bao nhiêu câu. Quý vị múa may quay cuồng á, không bằng một người. Một người chỉ giơ cái tay ra là vô chiêu mà thành á diệu tuyệt chiêu. Quý vị nào không có chiêu sức, người cao thủ thứ nhất không cần chiêu. Mới đầu họ cần chiêu, họ học phương thức, họ học các cái quyền, đến hồi tối thắng rồi sao quý vị, họ không cần chiêu. Tất cả những gì trong tay của họ đều là vũ khí, tất cả cái khởi động của họ đều là tuyệt chiêu. Cho nên ở đây chúng ta thấy, ở nơi nào chúng ta cũng niệm Phật được, hoàn cảnh nào cũng múa được, hoàn cảnh nào cũng khởi lên được. Đây diệu dụng đó các vị. Hãy tập nó, mới đầu thì có chiêu, có phương, có thức, về sau quen rồi khỏi cần chiêu, thì công phu của vị đã thuần thục rồi là. Một cái tay khởi ra trong đó phiền não nó tiêu là. Một cái chân nó nhấc lên, nghiệp chướng nó tan rồi, ý niệm khởi ra lập tức giác ngộ rồi đó quý vị. Vô chiêu mới là tuyệt chiêu đó. Hãy ráng cố gắng, hãy thành cao thủ đi. Tây phương hữu bảo, danh viết Thanh Châu. Ở Tây phương cực lạc có một viên Thanh Châu. Cái viên Thanh Châu đó bỏ vô nước dơ, nước bẩn thì nước bẩn nó trong. Bỏ vô nước một tấc thì tấc nước trong. Bỏ một thước thì một thước nước trong. Bỏ trong tới đáy thì cả một hồ nước trong. Thanh Châu dụ cho câu niệm Phật, mà nước dơ dụ cho loạn tâm vọng tưởng của chúng sanh. Khi vọng tâm loạn tưởng khởi lên, tự nhiên nó khởi là không tập nó cũng khởi, ngừng không được là tất cả lục đạo chúng sanh, ngay cả tứ thánh giới đều khởi tâm động niệm. Đừng có sợ nó, chỉ quay về với A Di Đà Phật thì thành tựu thôi. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì được rồi. Tập nó đi quý vị, là tin nó đi thì thành tựu thôi. Thôi cứ tin đi mà, chịu tin đi mà, chịu khó tin chút. Bây giờ giảng ra hết thời giờ rồi, là đâu có thời gian để mà giảng hết được cái diệu lý đó. Thôi cứ tin Quan Thế Âm, Ngài từ bi tột đỉnh là Đại Thế Chí, trí tuệ viên mãn là Văn Thù Phổ Hiền, Đại Bồ Tát là Long Thọ Mộ Mã Minh, Tổ Sư Tuyệt Đỉnh là Ngài Long Thọ là tổ của tám tâm phái là Thiền Tông cũng Ngài làm tổ, Mật Tông cũng là Ngài, rồi á trong Pháp Hoa cũng Ngài, Hoa Nghiêm cũng Ngài, Luật Tông cũng Ngài, Tịnh Tông cũng Ngài, tám tổ đó quý vị. Vậy mà sao Ngài về Tây Phương đó, Ngài ở Tây Phương đó. Còn quý vị có cái tổ của ai không vậy? Quý vị có một tổ nào không vậy? Quý vị cho nên nó Ngài là tổ tám tông phái, mà Ngài đều phát nguyện về Tây Phương là. Cho nên đó, thôi thấu chưa được, hiểu chưa xong, theo chân anh hai đi. Đại sư huynh của chúng ta Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền trở thành đại sư huynh là Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ là thiệt mà. Tôi nói thiệt mà, quý vị tán thán là đúng không nào. Ở đây lại tới nơi mà Ngài không phóng quang gì á, còn ở bên kia dắt nhau muốn phóng quang lúc nào chả được. Là đại sư huynh phóng quang cho em thấy coi ánh sáng của Ngài đi tới đâu, để coi á em Út đây phóng cô bằng Ngài không. Ngài phóng quang cho chúng ta thấy, rồi đại sư huynh coi coi ánh sáng của co của em như thế nào. Giờ phóng em ráng cố gắng chút xíu nữa, nó gần thành tựu rồi. Ngon quý vị, đã đời là. Còn ở đây lại sói đầu mà Ngài không phóng cái quang nào minh nào hết, đúng không? Quý vị thấy trong Tây Phương Cực Lạc quốc các vị đều có viên quang hết, bình đẳng như nhau. Quang minh của Phật cùng quang minh của chúng sanh vãng sanh về Tây Phương bình đẳng. Thế giới là thế giới bình đẳng. Phật có thần thông như thế nào, chúng ta có thần thông như thế đó. Phật có trí tuệ như thế nào, chúng ta có trí tuệ như thế đó. Phật có uy đức thọ mạng như thế nào, chúng ta có đầy đủ như thế đó. Dễ sợ không quý vị? Dễ sợ. Thái tử còn non như vậy, còn dại như vậy, còn trẻ như vậy, đại thần phải lễ. Lễ không quý vị? Lễ là. Cho nên quý vị nhận đức Phật A Di Đà làm đại giáo chủ, làm thầy, tất cả chư Phật đều là đối xử một cách đặc biệt. nó đệ tử Phật A Di Đà đó, là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Phương, ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất. Phật nó như vậy, giáo chủ nó như vậy, nó cũng không tầm thường đâu, đừng có coi thường nó, là chân đặc biệt tiếp đại. Dễ sợ không quý vị? Quá hay. Chịu về chưa? Còn đòi ở đây làm Bồ Tát không quý vị? Bồ Tát giả là đeo cái này vậy quý vị, đâu bằng Quang Minh đâu, làm bộ đeo quý vị. Cứu được ai không? Dạ, làm tàn chứ làm cái gì, gì? Tây Phương mới thật sự là Bồ Tát. Còn ở đây quý vị là danh từ tức Phật. Quý vị có tự tánh tức Phật có rồi mà, lý tánh tức Phật có, ai cũng có mà, đầy đủ như nhau nè. Bây giờ tôi biết được Phật Pháp, tôi thọ Bồ Tát giới, tôi mang cái đai vàng, à tôi là danh từ có tức Phật. Thủ danh vô thực là có danh mà không có thiệt, là làm bộ làm tàng là ê, đừng có mạo nhận nha, đừng có mạo danh nha, mình phải làm thiệt, đừng có làm giả. Thiệt mà, nói thiệt mà, cái vị là hữu danh vô thiệt, là vô thật, là đúng không? Thiệt mà. Ở trong Pháp Hoa, cái vị tụng Pháp Hoa trước tiên phải tụng cái gì? Vô lượng nghĩa, và phải nhập vào vô lượng nghĩa xứ thì mới có khả năng vô Pháp Hoa, là đúng nè, phải rồi mà. Vô lượng nghĩa là gì? Là cảnh giới của chúng sanh vô lượng, ta thấu, ta hiểu hết, ta biết hết hành vi của chúng sanh, lời nói của chúng sanh, phong cách của chúng sanh, văn hóa của chúng sanh, tri thức kiến giải của chúng sanh, hành nghiệp của chúng sanh như vậy, vô lượng nghĩa mà. Ta hiểu rồi ta cũng phải nhập vào cảnh giới của chúng, nhập vào vô lượng nghĩa xứ là. Quý vị có năng lực này chưa quý vị? Phe ta đây á, độ chưa được. Nước Việt Nam á, trong có Bắc, Trung, Nam. Chúng ta về miền Nam họ nói gì cũng không hiểu. Người miền Nam ra đây á, chúng ta nói, quý vị nói người ta cũng không hiểu, là độ ai được quý vị, là thật sự như vậy. Năng lực chúng ta quá kém, trí tuệ non nớt, phúc báo mỏng, nghiệp chướng nặng. Bồ Tát giới giữ được không? Bồ Tát nè, làm hành Bồ Tát là tu Pháp Hoa mà. Phải mà, quý vị làm Bồ Tát mới tu Pháp Hoa mà. Cho nên đó, thôi bây giờ mình á, về á, Tây Phương học lại Pháp Hoa, tu Pháp Hoa thành Pháp Hoa, sẽ thấy được Đa Bảo Như Lai, là sẽ thấy được Đại Thông Trí Thắng Phật, là sẽ thấy được tất cả cảnh giới, là sẽ hiểu được tất cả, cái việc thấu được tất cả là. Còn đây tu thôi, lấy mượn cái danh này thôi, là con hồi xưa con cũng chí khí lắm, con đi học con cũng có cái ý tưởng cao lắm, là con cái mục tiêu của con cũng tối thắng lắm, nhưng mà con phải về Tây Phương để học thành tục, ở đây học không thành được, không thành, bảo đảm không thành. Tại sao quý vị? Thế gian này chướng ngại đệ nhất là thối chuyện. Quý vị trong cảnh giới này, trong đời này tu như thế nào? Chuyển thân, ngủ ấm nó che, quên hết sạch sành sạch, không còn nhớ một chút xíu nào nữa. Ngay cả các ngài lạc ma kia, tu hành thành Bồ Tát, chuyển thân, hóa thế, để mà tăng trưởng cái phẩm vị mình, vẫn còn mê nữa là. Cho nên kêu mà giáo hội đó, thôi tôi đi nha, rồi tôi sẽ chuyển thế chuyển thân nha, tôi về cái hướng đó đó mà tìm tôi. Ông nói xong ông ngồi thiền định và thoát đi. Thoát đi thì ban giáo hội á, 5 năm sau 7 năm sau theo cái hướng đó để tìm một người tái sanh. Tái sanh thì sao? Về thử là, về thử của ổng phải đúng ổng không, là coi coi á hành vi của ngài như thế nào, chỗ ở như thế nào, tập quán như nào, phải đúng không là, chứ không phải về đó đúng ổng, không phải. Qua một ban giáo hội thử thách và cả một ban giáo hội đó, các ngài huấn luyện đến khi trưởng thành mới nhớ lại cái hành nghiệp của ta, cái nguyện của ta. Đó quý vị, ngài đi cái đường đó mà còn quên, nói chi chúng ta quên không quý vị? Không biết từ đâu tới nữa là cách ấm một cái là tất cả quên hết, làm lại hết, xóa bài làm lại. Khổ không quý vị? Khổ. Cho nên chúng ta tu thì nhiều, tu thì mãi miết, mà thành không có ai. Một hơi thở ra mà không thở vào thì công phu quý vị xóa bỏ hết. Nếu mà công phu miên mật thì có thiện căn, thích chùa hay không, đi đâu chơi hết hay không, thích ăn chay không ăn đồ khác, thích ở trong đó niệm Phật, thích ở trong cảnh giới thanh tịnh, thích thích như vậy mà không biết từ đâu tới. Gặp thiện tri thức khai ngộ chỉ bày, từ từ nhớ lại và tu hành nó miên mật. Còn không có thì tu quên hết cái gì là. Bởi vậy cái thế giới này Đức Thế Tôn nói, thôi con à, ở đây là nhà lửa không có an đâu, đúng không? Pháp Hoa là nhà lửa không an mà. Quý vị mang Pháp Hoa thì tôi lấy Pháp Hoa ra giảng cho quý vị là nó vậy, mà nhà lửa mà cứ ham ở đây cháy tới nơi rồi, kèo cũng cháy, cột cũng cháy, mái cũng cháy, nó gần sập tới nơi rồi là hãy ba chân bốn cẳng chạy ra đi thì tốt. Ra ngoài con muốn cái gì ta, ta cúng dường còn cái đó, là muốn xe dê ta cho xe dê, muốn xe xe ngựa ta cho xe ngựa, muốn xe trâu ta cho xe trâu. Ai ngờ ra tới nơi ngài cho xe trâu trắng là bạch ngu xà là. Đức Thế Tôn có dối trá không quý vị? Con muốn xe dê mà sao bây giờ ngài cho con xe trâu trắng như vậy? Xe trâu trắng là cái xe trang nghiêm đẹp đẽ, sức mạnh tối thắng, vượt hơn xe ngựa xe dê. Tại sao quý vị? Hồi xưa chưa có xe, dùng những cái phương tiện này. Cho nên Phật nói pháp phải tùy căn tánh của chúng ta. Nhưng mà nếu mà giờ này, bây giờ mà thuyết pháp đó, thì Phật nói con muốn xe Toyota ta cho xe Toyota, con muốn xe Honda ta cho xe Honda, nhưng mà con ra ta sẽ cho con xe Mercedes. Đẹp đẽ, bền bỉ, cứng rắn mà dũng mãnh. Cho nên quý vị ra rồi thì tùy ý nguyện mà Phật cho chúng ta tối thắng hơn những ý nguyện chúng ta. Còn ở đây gì đó mà cho là chết. Mới nhận được cái xe, cái mái nhà nó sập xuống, xe đó cũng cháy luôn là. Mới nhận được chút phúc báo sanh tử nó tới, con cũng bỏ đó mà thôi là. Cho nên tỉnh giấc đi, tỉnh giác đi. Trí tuệ cũng vậy, năng lực cũng vậy, phúc báo cũng vậy, tiền tài, bà con, cô bác, gia đình, hạnh phúc cũng vậy, tất cả đều bỏ lại. Thôi bây giờ một cái câu niệm Phật, chúng ta nương theo đó thành tựu. Chỉ có pháp môn tịnh độ mới cho chúng ta thấy được đường đi, còn tất cả pháp môn khác chưa thấy đi về đâu. Miệng anh phải giác ngộ, anh phải khai trí tuệ, anh mới thấy được cảnh giới của anh. Còn ở nơi đây á, bà phe chúng ta là phe ta đó quý vị. Phe ta ngu ngu khờ khờ dại dại á, thấy không? Nhưng mà kệ, nó cũng ngoan ngoan hiền hiền, chịu nghe lời phe ta thành tựu là. Cho nên quý vị tin đi, hãy tin chính mình đi, vốn sẵn có, chịu nghe phương pháp của Phật, chịu tin lời Phật, vạn đức hồng danh. Vạn đức ở đây, chữ vạn á, chữ tự vạn á, chữ vạn đức ở đây sẽ cứu chúng ta, sẽ độ chúng ta là tự thị bất quy, quy tiện đắc mà, tại vì không muốn về chứ về liền được thôi, chứ vì không chịu về. Ai biểu tiếc làm chi? Thôi bây giờ làm một ván bài cho, kệ nó đi. Còn á, chút tiền đặt ra hết cho rồi đi à. Ê, chuyển thân đội chuyển thế mang á, lớp bao nhiêu vạn kiếp rồi, là bao nhiêu kiếp chuyển thân chuyển thế rồi, là thân nào cũng mang rồi quý vị à. Tiên nữ cũng có, trời cũng có, vua cũng có, tiểu thơ cũng có, ăn mày cũng có, đọa lạc cũng có, súc sanh cũng có, ngạ quỷ cũng mang rồi, địa ngục cũng không thiếu gì. Thôi bây giờ cái thân này mình kệ nó, bỏ nó đi. Tin nó, tin Phật một phen này coi, không cuối cùng nó cũng bỏ là. Cho nên quý vị hãy tin được, tin đi Phật một cái phương tiện này. Sở dĩ Như Lai hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Sở dĩ tất cả chư Phật mười phương ba đời xuất hiện tại thế gian, không ngoài nói pháp môn này. Thật sự như vậy đó quý vị. Cho nên Phật nói ta biểu diễn rồi, ta nói cho nó rồi, ta cũng tự hành hóa tha rồi, ta cũng khuyên chúng nó rồi. Bây giờ các con phải biểu diễn cho nó, cho nó tin tưởng. Đại Bồ Tát đồng biểu diễn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tất cả kinh Đại Thừa cuối cùng đều quay về tịnh độ đó quý vị. Dù anh tu pháp môn nào, đêm tới cũng phải tụng Di Đà là. Cái quyển nhật tụng đó quý vị, tất cả pháp môn cuối cùng đều tụng Di Đà. Kinh A Di Đà lại Phật là gì quý vị? Dạy cho chúng sanh hãy niệm Phật sẽ được bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Có kinh nào được như kinh này quý vị? Có kinh nào mà tối thắng như kinh này không? Bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật không chừa một vị nào, đều tán thán, đều gia trì, đều hộ niệm cho hành giả là. Có năng lực nào đạt được như vậy không? Có cái kinh nào mà Phật hứa khả sẽ tới tiếp dẫn không? Chỉ có kinh Tịnh Độ là. Quý vị nhìn ở Pháp Hoa coi có vị nào tới tiếp dẫn quý vị không? Không có là. Quý vị kiết thất để mà tu hành 21 ngày lễ Phật, lễ Bồ Tát, cầu cảm ứng, cầu gia trì. Qua 21 ngày đó, Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm mới cởi voi sáo ngà tới để mà an ủi là. Còn ở pháp môn này, ở trong đó chỉ niệm Phật một ngày đến bảy ngày, đến giờ lâm chung ta tới tiếp dẫn, ta cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đạo, chức giác vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Quá tuyệt diệu là. 21 ngày lễ chư Đại Bồ Tát mà Ngài chỉ tới xoa đầu an ủi chút, ráng tu đi con ạ, chưa được đâu là. Con mới lễ để tiêu nghiệp chướng là. Vậy mà ở đây chưa nói, chỉ một ngày đến bảy ngày, con phủ phiền não lại, con đừng khởi hiện hành. Trong giờ phút đó con tỉnh táo, con an định, con bình tĩnh, không không rối loạn, tâm bất điên đảo, tức thì A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng hiện trước mặt con và con về với chúng ta là sẽ vĩnh viễn thoát khỏi. Không phải an ủi để chúng ta ở lại tu tiếp đâu. Hay không quý vị? Quá tối thẳng là. Kinh nào nói vậy? Phật thuyết A Di Đà kinh. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà đều nói như vậy. Cái nguyện của ngài, nguyện số 21, lâm chung tiếp dẫn nguyện. Vị giáo chủ Phật hứa sẽ tới tiếp dẫn chúng ta, sẽ đón chúng ta. Cái vị năng lực gì, uy đức gì, công phu gì mà cảm đến Phật cùng chư thánh chúng tới tiếp dẫn, trong khi tất cả pháp môn khác không được như vậy? Tại vì quý vị là thái tử, là tại vì quý vị là công chúa, là con của pháp vương tử, con vua là đây. Quý vị tin tưởng tâm ta là Phật, tin tưởng chịu quay về với Phật, Phật liền phái 25 đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ, đừng để hành giả nó bị suy xuyển, nó bị nguy hại. Hãy bảo vệ để đến đợi đúng thời cơ ta tới tiếp dẫn. Cho nên xe giá của vua đó quý vị, kiệu của vua đó sẽ tới, gọi là ngài trung phong, gọi là viễn nghinh tân Phật phụng từ oai. Là viễn là ở xa, nghinh là nghinh tiếp, từ xa ngày tới nghinh tiếp chúng ta. Một vị tân Phật, một vị Phật mới ra lò, một vị Phật mới xuất hiện, là một vị, một chúng sanh mới vừa vạn sanh đó, một tân Phật đó. Phụng là phụng chiếu, phụng từ, từ bi mà uy đức, phụng từ ngoài. Vua cha đó có thế lực nhưng mà hiền từ, cho nên con thái tử quay về phụng chiếu của vua cha, phụng từ ngoài. Là tại quý vị tin, tin mình là thái tử, tin mình là tiểu thơ, cho nên tự nhiên vượt thẳng đó quý vị. Vâng không? Hay là tin ba cái lẫm cẩm này, hay là tin ba cái phiền não này mà không tự tin chính mình? Cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư dạy cho chúng ta hãy tự tin với chính mình trước cái đã. Tin ta vốn dĩ là Phật, ta bây giờ chịu niệm Phật, bây giờ ta thành Phật rồi, con tin rồi, con nguyện về Tây Phương rồi, giờ con làm như thế nào? Chuyên niệm thôi kìa, đầy đủ tất cả tam học tam huệ, đầy đủ giới định huệ, đầy đủ lục độ vạn hạnh, đầy đủ tất cả những pháp môn của Phật. Một câu niệm Phật là viên mãn. Nhưng mà tại vì chúng ta ở dân gian đi bụi đời lâu quá rồi quý vị, cho nên nó quay về và khó. Là đã thái tử là đừng có chọt, nói cho thái tử là uy quyền uy đức mà. Nhưng mà con ở dân gian lâu rồi, bụng đói một cái là dễ chọt lắm à. Thấy cái nào mà đang ngó ngó không thấy ai đó chọt một cái. Thấy không? Cho nên bây giờ phải chừa cái đó, phải dừng lại những cái tham sân si, hãy dừng lại những cái tập khí thấp hèn, hãy dừng lại những lời nói của phàm phu thế gian, hãy tỏ ra một thái tử uy quyền, con nhà cao quý. Cho nên lời nói, việc làm, hành động nhẹ nhẹ lại chút quý vị. Đúng là thái tử gì? Thái tử gì đâu mà ăn nói hồ đồ quá à. Thái tử gì mà ăn nói lẻn kẻn quá là ăn nói làm sao? Trong đó cái lời nói không có ôn hòa là. Cho nên phải hòa nhan ái ngữ, phải khuyến dụ sắc tấn, phải cung kính tam bảo, phải phụng sự sứ trưởng, phải từ tâm bất sát, phải, quý vị thái tử đó quý vị, không có dễ đâu, là mới sanh ra đã tập rồi là. Cho nên tôi thấy làm dân á, thiệt sự nó đỡ hơn. Còn thái tử ra rồi nó phải có, cũng phải có thái sư huấn luyện, phải có quốc sư huấn luyện, từ lời ăn tiếng nói, từ xử sự với thần dân như thế nào. Để cho thôi á, lỡ nhận là con Phật rồi phải ráng một xíu đi à. Nhớ nha, phải hòa nhan ái ngữ, phải khuyến dụ sách tấn thần dân. Đấy nha, chứ đừng có mà thần dân trong đó mà đầy đọa thần dân, không phải là. Nhớ nè, vua cha thì uy nghi, vua cha từ bi, mà thái tử lấn hiếp không được nha. À, phải là hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy, xiểm khúc chi tâm, trang nghiêm chủng hành, quỷ phạm cụ túc, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha qua, thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Đó là cảnh giới dạy chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ. Cảnh giới dạy chúng ta để làm sao về Tây Phương, cảnh giới làm sao để chúng ta đạt được. Nhớ việc khó là làm thế nào thực hành. Một câu A Di Đà Phật, hoan hỷ, vui vẻ, nhẹ nhàng, sắc tấn, cung kính, thì nó hoàn thành tất cả, là không xen tạp, không hoài nghi. Không phải bên đây niệm, bên đây dừng, mà liên tiếp niệm. Niệm cho nó hoan hỷ một niệm, niệm cho nó nhẹ nhàng một chút, niệm cho nó êm ả một chút, niệm cho nó thánh thoát một chút, niệm cho mọi người vui vẻ một chút, cái gì đó. Hoàn thành tất cả những hành nghiệp đó trong một câu A Di Đà Phật. Cho nên quý vị hãy niệm lại đó, cái lời niệm nó vẫn còn chát quá, cái lời niệm nó vẫn còn chưa êm ả quá, mình phải niệm làm sao để mà người ta nghe rồi mát mẻ lòng, là phiền não tan, nó tan, nghiệp chướng đoạn, và hoan hỷ thanh tịnh, trí tuệ từ bi phát sanh ra. Hãy làm một nàng tiên đi, hãy làm một người ở thánh đi, đi tới đâu đem niềm tin, đi tới đâu đem hạnh phúc, đi tới đâu đem tươi đẹp tới đó. Như một nàng tiên đó, có cái đũa thần đó quý vị, đi tới đâu ngài gõ một cái thì vạn vật đều chuyển biến đẹp đẽ. Chúng ta đi tới đâu gieo rắc đó, câu niệm Phật cho tất cả chúng sanh tới đâu, từ tâm mình phát ra, không có khó đâu. Chỉ chuyển đại, chuyển lại một chút, hiền chút, dễ chịu một chút, hoan hỷ một chút, vui tươi một chút, hòa thuận một chút, tất cả từ tâm chúng ta chuyển biến ra một cách thành kính, cung kính qua câu A Di Đà Phật đó quý vị. Thành tựu trong một thời gian là này, nói cho nên nó niệm lại nha, làm sao đừng có dứt, làm sao đừng có dừng niệm trong đó từ sáng đến tối, và cuối cùng từ tối đến sáng đi ngủ cũng đem tín niệm Phật vào trong giấc ngủ, thức dậy lại khởi lên đem tín niệm Phật này gieo rắc niềm tin cho tất cả chúng sanh. Quý vị là chân thật làm hạnh Bồ Tát đó là. Tại sao nó ngồi một chỗ mà niệm Phật nó đâu làm gì đâu, mà tại sao mà Bồ Tát chỗ nào à? Tôi đi cứu trợ, tôi đi làm tình thương nhiều quá, trong đó bụi bặm á, phía trần lao quá nhiều, mà nó nói thương không có công đức, nó ngồi nhà á, mà nó công đức dữ như vậy. Quý vị đâu biết rằng tâm của chúng ta, tất cả chúng sanh đều là do tư tưởng làn sóng kết kết tới đó. Cho nên cái tư tưởng làn sóng của cái vị đó mà chuyên nhất niệm Phật không xen tạp đó, cái bước sóng nó vi tế nó nhỏ đó, cái ảnh hưởng nó quảng đại đó, nó phá đi những cái làn sóng tham sân si, những cái thiên tai nhân họa, những cái kết quả xấu ác của chúng sanh triệt tiêu trong đó. Thì nó từ gốc chứ không phải từ cành. Quý vị à, lá nó khô, cây nó còi, không phải ở cành đâu, mà ở tại gốc đó. Dưỡng được cái gốc rồi thì mầm tươi nó sẽ mọc ra thôi. Là qua cái thời tiết khắc nghiệt, qua cái nghiệp chướng, qua cái thiên tai, gốc đó, cây đó vẫn sống. Là còn cái gì đem là đem băng cái cành, đem giữ cái lá không nổi đâu. Cho nên đừng từ ngoài ngọn mà hãy từ gốc, hãy học theo Ấn Quang Đại Sư, tu từ căn bản nền tảng mà tu. Nền tảng sao? Ý niệm chuyên nhất câu A Di Đà Phật, cảnh giới chuyển biến. Tất cả kinh điển Phật ở đây đã biết. Ngài đã Liên Trì Đại Sư, tổ thứ 8 của Tịnh Độ, Ngài đã dùng Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là căn bản pháp luân của Đức Thế Tôn để mà xiển dương Kinh A Di Đà. Ngài dùng cái chiêu đó là đại kinh đại luận ra để mà giải thích cho Kinh A Di Đà. Là rồi cuối cùng làm sao? Ngài bỏ hết tất cả những cảnh giới, tất cả pháp môn, tất cả phương pháp của Phật, bỏ hết 84,000 pháp môn cho người khác tu, tam tạng kinh điển cho người khác học, ta chỉ còn một quyển Kinh A Di Đà, một câu A Di Đà Phật thôi. Ngài biểu diễn, Ngài buông xả tất cả. Tại sao? Ta thấu được chúng tất cả rồi, bây giờ ta buông xả. Kinh Hoa Nghiêm đó, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là căn bổn, là cái gốc của tất cả pháp đó quý vị. Phật có thuyết cái Hoa Nghiêm trong Đại Định 21 ngày ba thất. Vậy trong đó chúng sanh đâu có hiểu, tưởng thấy Ngài ngồi ở cội Bồ Đề, thấy không? Chiêm nghiệm lại cảnh giới của Ngài. Ai ngờ Ngài trong Đại Định thuyết Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cho Đại Bồ Tát nghe. Chúng sanh đâu biết, A-la-hán cũng không biết, Phật trong thập pháp giới cũng không biết luôn. Cho nên Ngài định nó thâu thần nhiếp tướng và nhập vào Niết Bàn. Thì cái cõi thiên đó, ngũ bất hoàng thiên thấy ông Phật ngồi đó, bây giờ Ngài định nhập Niết Bàn, lập tức xuống dưới đó để thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luôn. Phật hứa khả và ở lại thế chuyển pháp luôn. Chuyển pháp luân mới có 49 năm thuyết pháp. 49 năm thuyết pháp là giải nghĩa cho chúng ta Kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì đó Ngài Liên Trì Đại Sư thấu được điều này rồi, Ngài bỏ, Ngài trở về một câu A Di Đà Phật để tóm gom tất cả tinh hoa. Giờ tâm quý vị niệm Phật, cái tư tưởng ý niệm nó niệm Phật đó, thì tự nhiên cảnh giới thành cảnh giới Phật. Y báo thì y báo là Tây Phương, chánh báo là Phật cùng chư Thánh chúng. Cho nên ở đây mà chúng ta chuyên nhất niệm Phật thì tự nhiên cảnh giới từ từ tương ứng. Đến giờ lâm chung có cái mà dùng là, còn nhiều cái khác quá không tới quý vị. Đi đào giếng, đào giếng mà đào nhiều lỗ quá không có cái lỗ nào có nước hết, đúng không? Kinh Pháp Hoa đó nói chúng ta hãy đào, đào á, đào một lỗ thôi, thấy không? Rồi gần tới nó ướt, rồi cố gắng đào thêm một chút nữa thì có nước, chứ đừng có ba lỗ bốn lỗ, không có lỗ nào có nước hết, nhớ nha. Cho nên nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, nghĩa lý bí tủy của Pháp Hoa ở ngay đây, một câu A Di Đà Phật để thành tựu ở ngay đây. Cái bí mật, cái thâm mật, cái tinh tủy của Pháp Hoa ở ngay đây là bí tủy của Pháp Hoa, thâm ảo của Hoa Nghiêm ở ngay đây là cái gì? đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, gọi là siêu tình vượt kiến, tuyệt đãi viên dung, bí tụy pháp hoa, thâm ảo hoa nghiêm, kim chỉ nam của chư đại Bồ Tát, đều ở trong một câu A Di Đà Phật. Là quý vị hoan hỷ vui vẻ để câu niệm Phật này trong tâm từ từ chuyển biến. Cái cuộn phim này nó vận hành rồi đó quý vị, tha hồ mà hưởng. Là quý vị lại đi xen tạp những cái khác, nó chưa có vận hành xong lại đổi cái dĩa khác, nó đang quay chưa tới đà lại bấm, thấy lâu quá bấm tưởng có vấn đề lại thay đổi khác. Cứ thay đổi như vậy, một năm đổi mấy cái đĩa, không có đĩa nào ra đĩa nào. Thôi bây giờ một đĩa thôi, mà bây giờ chúng ta có cái đĩa này quá thù thắng. Đĩa niệm Phật thành Phật, bảo đảm thành tựu trong một đời là chịu khó chút xíu đi. Ban đầu thì khó đó quý vị, khó ở chỗ tâm viên ý mã, khó cái chỗ lục căn không thâu nhiếp được đó, khó cái chỗ không nhẫn được đó, khó cái chỗ không định lại được đó. Nó cứ chạy để quen rồi mà. Bây giờ biểu định lại một câu A Di Đà Phật, nó chịu đâu nổi đâu quý vị ạ. Niệm nhớ một hồi nó buồn, nó buồn nó kiếm cái khác đi chơi là chứ gì nữa. Buồn chán quá là hãy mà ở ngoài tán dóc thì không có chuyện gì, bị cái câu chuyện nó đổi khác à, cái đề tài nó đổi khác nè. Còn cái gì, có một câu A Di Đà Phật cứ niệm hoài chán quá. Cho nên chúng ta chưa thấy được cảnh giới. Mình phải cần thời gian cho nó vận hành. Ba tháng mà chuyên nhất thì sẽ có được kết quả. Quý vị sẽ thấy phiền não bớt, chúng ta sẽ thấy trí tuệ tăng, sẽ thấy được mình nhẹ nhàng chút, sẽ thấy mình một người mình á sáng suốt hơn chút, sẽ thấy mình xử sự tốt đẹp hơn một chút, sẽ thấy mình không phiền hà hơn lúc trước nữa. Đó là cái tác dụng của tu hành. Cho nên cần phải thâu nhiếp lục căn là rồi sao tịnh niệm tương kế. Chỉ một cái niệm Phật thôi, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật là. Tại vì quý vị không nhớ Phật là, quý vị không niệm Phật là, cho nên không thấy Phật là. Tâm cảm thì pháp giới liền ứng, Phật liền ứng là. Tại vì chúng ta không chịu cảm làm chi. Chứ vì cảm cái gì đâu không là, cái nhớ cái gì đâu không là. Cho nên nó cứ chuyển biến. Bây giờ định lại thì tốt rồi, chịu khó lại một chút thì được rồi. Đừng tiếp xúc bên ngoài nhiều quá, đừng tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài nhiều quá, bớt đi một chút là. Đầu tiên phải cắt phim ảnh, đầu tiên phải cắt báo chí, đầu tiên phải cắt quảng cáo, đầu tiên phải cắt truyền hình âm nhạc. Đây đầu tiên, truyền hình âm nhạc họ có quyền phát, họ tự do phát tất cả các đài gì cũng được. Phiền não, bạo lực, tham sân si, đó là quyền của họ. Quyền của chúng ta là không tiếp nhận. Thì đúng à, họ phát gì họ phát kệ họ, là chúng ta không tiếp nhận là đúng rồi. Cho nên làm thế nào, cái bước đầu tiên là phải cắt thâu nhiếp lục căn. Cắt nổi không quý vị? Không nổi cũng phải ráng nổi, là muốn về Tây Phương quý vị không cắt không thể thành tựu. Vì lục căn vẫn còn chạy ra ngoài. Ai biểu tập nó làm chi? Bây giờ nó quen rồi, nó quen rồi thì ráng mà cắn răng, ráng mà chịu khó quay đầu lại. Đừng có để cho 6 tên giặc lục căn đó nó chạy ra lục trần, nó kết bè kết đảng, nó sanh ra lục thức nữa. thập bát giới đó quý vị. Mà bây giờ mình chặn đi, lục căn có, đừng cho nó tiếp xúc cái du đảng. Làm dân hiền lại, làm học trò ngoan lại, làm đệ tử ở trong đó nó trung thành lại. Còn cái vị chức cứ thả đi là cái chạy ra ngoài là thiên biến vạn hóa, là ngày nào cũng vậy, lúc giận lúc hờn, lúc vui lúc buồn, lúc trời lúc người, lúc súc sanh lúc địa ngục, tất cả cảnh giới cái vị hiện. Lục căn nó tiếp xúc cái tầng như thế nào thì nó biến hiện ra như thế đó. Lúc thì thiện đó, thì thiện lành thành trời người. Lúc thì ẩu đả thành a la a, thành á la sát, thành a tu la. Lúc có thì si mê đắm đuối thành súc sanh. Lúc thì tham đắm thành ngạ quỷ. Lúc thì sân hận ác độc thành địa ngục. Cho nên quý vị, thiên biến vạn hóa đó, ở trong kinh Pháp Hoa gọi là trăm giới ngàn như đó, thập như thị đó, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị dụng, như thị nhân, nhân thị quả, như thị bổn mạc cú cánh. Như vậy là tại cái vị tạo đó, tạo như vậy, nghĩ như vậy, nó ra như vậy, đáng đời là đừng có trách ai. Là có thể Pháp Hoa không vậy hả? Nó thập như thị mà có mà. Ở đây có thập pháp giới, mỗi pháp giới có lại 10 pháp giới, trong 100 pháp giới đó có 10 như thị, gọi là trăm giới ngàn như. Cho nên ngày ngày cứ việc chuyển biến, ngày ngày biến hóa, ngày ngày chạy, chạy đến khi nào nó thành thục rồi đó, rồi nó có cảnh giới, vô đó mà hưởng. Tự tạo tự thọ, đừng trang than trời trách đất, đừng có đổ thừa tại mình là thôi bây giờ đừng có đi quan được chưa, đừng có chạy được chưa. Phải mà, quý vị thấy không, các em nó tập, nó tập như thế nào vậy? Bắn súng hai tay không hề nao núng. Ở đây mà con người mà bất tỉnh một cái là nao nao hốt hoảng. Vậy ở Mỹ có em nó hai mấy tuổi, hai tay hai cái súng, bắn người nào trúng người đó, dãy chết trong đó, nó không nung, nó không rúng động, nó không sợ, nó không có hại, nó không có rung tay. Cảnh sát bắn còn hai tay cầm khẩu súng, nó hai tay hai khẩu súng. Ai tập nó cái việc? Nó tự tập là từ trong phim ảnh, từ trong game, từ trong mạng mà nó tập. Hai mươi mấy tuổi mà bắn chết mấy chục người. Cái em đại hàng đó, hận đời, thù đời, chán đời, và nó biểu diễn như vậy cái gì? Thấy không? Hay không? Nghề không? Ai làm? Ai tập? Chính tâm nó tập, vì hoàn cảnh môi trường xấu ác ở ngoài. Bây giờ quý vị không cắt đi, không đoạn đi, không á, quay trở về, mai mốt nó tập là chết đó là... Cái em đó đi đâu quý vị? Em thanh niên đó đi đâu? Đi xuống địa ngục là... Cho nên ở đây cái cảnh giới cho chúng, chính chúng sanh tạo. Quý vị tụng Pháp Hoa mà. Đúng là tại quý vị tụng Pháp Hoa, cho nên bây giờ phải nghe Pháp Hoa. Ráng đi, Pháp Hoa cũng quay về tịnh độ đó. Đây quý vị, Phật trong đó thuyết pháp quang minh lỗi lạc cao minh vô cùng, chứ không làm chúng ta mơ hồ đâu. Đưa chúng ta về một đường một mối thôi, để dễ dàng đơn giản. Cho nên ráng cố gắng nha, không ráng cố gắng chuyên nhất niệm Phật, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Quá hay ha, làm không nổi. Đó là kinh đó, Lăng Nghiêm mà. Tự quát tâm khai cho một khai trí tuệ, có ai khai là niệm Phật mà khai trí tuệ dễ giàu gì. Được cái công phu thành phiến là quá hay rồi. Là ở trong kinh nói là nhất tâm bất loạn, là không phải nhất tâm bất loạn đâu, là mà là công phu thành phiến, là nhất tâm hề niệm đó. Để cái vị tự đắc tâm khai thì chớ Cho nên kinh A Di Đà mới nói thôi, ngài trung phong nói cái công phu của chúng ta rồi, ngài lại cho cái kinh A Di Đà. Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nại chí thất nhược, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật hiện trước kỳ tiền. Công phu này có thể thành tựu, có thể tiếp dẫn, có thể đới nghiệp vạn sanh. Nếu mà đạt được cái công phu tự đắc tâm khai, đó là pháp thân đại sĩ, đó là cảnh giới thực báo trang nghiêm độ. Không phải là không đạt được, nhưng mà khó. Nghe cái điều, cái chỗ này quý vị ngại không dám tu, cho nên nó thêm một cái câu nữa, kinh A Di Đà cho vô đới nghiệp vạn sanh. Quý vị chỉ chuyên hệ niệm, tự nhiên trong đó liên hệ, bắt đúng đại rồi. Đúng đài á, miễn sao nó gặp được cái đài rồi, thấy không? Dò được đúng cái đài rồi, nó chưa có rõ ràng minh bạch như được ở phương tiện hữu vũ độ, chưa có rốt ráo như thực báo trang nghiêm độ, nhưng mà nó tà cũng như Tây Phương rồi, đó là phàm thánh đồng cư độ, hay là tương ân chỉ hệ niệm, chỉ niệm Phật, quý vị đã thành tựu rồi. Công phu thành phiến có ba: thượng, trung và hạ. Thượng phẩm có thể biết và thay đổi ngày giờ ra đi, dễ sợ không quý vị? Biết được ngày giờ ra đi, mà nếu mà đạo tràng á, chúng ta định nó làm cái lễ gọi là đại hội vãng sanh đó, Phật thất vãng sanh đó, nhưng mà sư cô trụ trì á còn Phật sự chưa giải quyết được, thì biểu dời lại một tuần đi, chúng ta có thể dời lại một tuần, tuần sau vãng sanh là. Bây giờ triệu tập Phật tử chưa đủ. Đây quý vị, đó là thượng phẩm. Trung phẩm là biết được ngày giờ ra đi, đi cái chỗ này. Hạ phẩm là tự tại ra đi. Cho nên chúng ta phải có công phu là hệ niệm quý vị. Hãy bỏ hết tất cả, thế gian pháp cũng buông, mà xuất thế gian pháp, Phật pháp cũng buông là. Quý vị biết đường rồi thì bản đồ bỏ qua một bên để mà lái xe đi. Lái xe gần tới rồi đó, có cái bảng chỉ dẫn đó thì khỏi cần coi bản đồ. Lấy cái tờ giấy chỉ dẫn đó, nó đến cái ngã tư này, nó qua cái cầu này thì sẽ tới cái ngã này. Đó là bản chỉ dẫn đó quý vị, khỏi cần kinh điển, chỉ cần chỉ dẫn thôi. Kinh điển là bản đồ đó. Mới chưa gặp thì mở bản đồ ra. Bản đồ khó không vậy? Khó là. Nhưng mà nghe chỉ dẫn biết cái bản đồ trang này sẽ đến cái nào chỗ này, trang kia sẽ tới chỗ kia, kinh này sẽ đến cảnh giới này, kinh nọ sẽ chứng được pháp môn kia. Chúng ta đi về cái kinh Tịnh Độ, mở kinh Tịnh Độ ra. Trong kinh Tịnh Độ nói cái gì, hiểu cái gì, thấu cái gì, lấy một cái tờ chỉ dẫn. Tờ chỉ dẫn đã chuyên nhất làm, quý vị sẽ lái xe an toàn tới nơi là. Còn cứ nhờ ở đó mà nó vừa lái xe mà vừa cứ mở bản đồ, nó quẹt người ta, nó đụng người ta hết đi luôn là. Đúng không quý vị? Phải hạ thủ công phu. Ngay câu niệm Phật quý vị tới, tới đến cảnh giới nào, coi kinh điển so có đúng hay không. Chân thật đó. Mà trong đó tự đắc tâm khai khó, cho nên ngài lấy kinh A Di Đà để chúng ta tu một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày. Đó là thi nha, đó là thi. Thi 2 tiếng phải làm cái bài văn cho xong. Đấy ra mình mưa trước khi thi đó phải học, học 3 năm mới vô thi được là. Còn chưa gì bày đặt mà vô lấy cái tờ giấy mà vô thi, rớt là ngậm bút. Mà nó cái chuông nó reo rồi mà chưa có chữ nào hết. Một câu niệm Phật của họ có là chết. Cho nên mình phải tu, mình phải tập, mình phải hành, mình phải huân tập nó, mình phải luyện nó. Văn phải ôn, võ phải luyện. Trong đó quý vị mới thành, mới thi được là. Ngài nói thi từ 1 ngày cho đến 7 ngày đó. Nếu mà ai ngon, 1 giờ viết xong bài văn. Ai dở thì 2 tiếng, dở nữa thì 4 tiếng, còn dở nữa thì 7 tiếng. Đó là cái công phu là ngon đó. Bởi vì cho nên đó, ở đây quý vị phải đạt được công phu. Làm thế nào trong giờ lâm chung quý vị hoan hỷ vui vẻ, niệm được 10 câu là thành tựu. Chỉ có 10 câu là Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ nhân 10, 60 chữ. Giờ đó hấp hối mà 60 chữ nó cũng là dễ sợ à. Cho nên bây giờ cắt 2 chữ đi, còn 40 chữ thôi. 4 chữ nhân cho 10, còn có 40 chữ là hấp hối mà bỏ được 20 chữ dễ à. Đỡ lắm quý vị à. Cho nên phải ráng tương tục, đừng có ngừng, đừng có nghỉ. Quý vị cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bên kia niệm, bên đây nghỉ, bên kia nghỉ, bên đây niệm. Đến hồi á, đến khi chúng ta hớp cái hơi vô, lấy cái hơi vào để mà niệm thì bên kia nó niệm. Đến khi đến chúng ta niệm á, thì chúng ta thở ra để lấy hơi, mình không niệm được. Cho nên quý vị chết à. Bởi vậy cho nên khi niệm đó, mình lấy hơi rồi phải nhất định niệm, đừng có đợi người ta. Còn cái việc tập kiểu này chết là hấp hối mà, là không thở được mà. Hấp hối những cá đó, hấp hối đó mà. Mà cái việc hấp vô đó có hơi rồi, để niệm ra thì đến phe kia nó niệm là mình phải đợi nó à. Nó quen rồi mà. Đến hồi đó phiên mình á, niệm đó thì mình hối là thở ra mà. Thở ra đến phiên mình nó lại không niệm được là. Cho nên nó 10 niệm nó thành trở ngại, thành chướng ngại. Dễ sợ không quý vị? Phải niệm, tâm phải niệm, miệng phải niệm, tai phải nghe. Đó là điều kiện 10 niệm vãng sanh. Chứ không phải người ta niệm là, người ta niệm á, tôi cho cái máy ngon lành hơn niệm cho mẹ 100 tiếng cũng được đó. Nó giảng sanh được không? Giảng gì nổi. Máy niệm chứ đâu phải cái vị niệm đâu mà giảng. Phải tự mình niệm mới vãng được là. Trợ niệm cũng vậy, hộ niệm cũng vậy. Quan trọng nhất là trợ niệm, hộ niệm, giúp đỡ cho chúng ta làm sao niệm. Chứ không phải họ niệm cho mình vãng sanh là. Họ niệm cho mình vãng sanh thì dễ quá à. Mình cứ chi tiền ra nè, nhớ nha. Tôi chê hậu hải, muốn ăn gì ăn, đãi hết, nhớ nha không. Khi đến giờ, khi đến giờ hấp hối đó, phải nhớ ân của tôi là tới niệm là, đừng có bỏ là, dễ dầu gì mà vãng sanh cái gì. Chúng ta không tu, không tập, không bỏ những cái thói ác, không có bỏ những cái tập khí, không có chuyên niệm, làm sao quý vị đạt được công phu. Lên võ đài đấm 3 đấm thì knock out. Quý vị thấy bên kia, lực sĩ bên kia mà nó dương vai ra cái xỉu mất tiêu là, nó chưa đấm một cái đấm nào là chúng ta bất tỉnh tại chỗ. Thấy thần sanh tử đó bị ông thần á, ông thần tử đó, con ma tử đó, nó tới một cái là chúng ta hết hồn, bất tỉnh nhân sự liền. Ở đó mà niệm, ở đó mà đánh. Cho nên phải huân tập. Võ sĩ tay không rời đấm, ca sĩ miệng không rời hát thì mới được. Cho nên chúng ta người niệm Phật, tâm không rời niệm, miệng không á, không khi nào ngừng, và tai nghe. Tay lần chuỗi miệng niệm Phật, tâm biết, tai nghe. Cứ như vậy mà thuần thục với nó, huân tu với nó. Nhất định phải huân tu, ngày nào phải tập. Ca sĩ nào mà 1 tháng vợt 1 lần, võ sĩ nào 1 tuần lại vợt, cái vị đâu có đâu. Nó vợt hàng ngày là, nhất là những khi sắp sửa ra võ đài, vợt tới nơi luôn à. Cho nên chúng ta gần đến giờ đó ha, mà gần đến giờ để đánh với sanh tử đó, mình phải vợt là phải buông xuống tất cả và chỉ câu niệm Phật. Như vậy mới thành công. Chứ 1 tuần có 168 giờ mà chúng ta tu được 4 tiếng, đúng không? 4 tiếng gì nữa? Một tháng mới tu một lần, lần có 10 tiếng à, chia làm 4. Thấy không? 4 3 12, một tuần tu có 3 tiếng là quá ít, là làm sao lên hát, làm sao lên võ đài, làm sao mà quý vị mà có thể đối thủ với sanh tử. Tử thần nó tới chịu thua thôi. Cho nên nhất định mình phải cố gắng, sanh nghề phải tử nghiệp. Thế nào, cái nghề nghiệp của chúng ta là gì? Cái nghề niệm Phật, cái nghiệp vãng sanh là nhất định phải đạt được cái điều này rồi, thì nó mới thành tựu. Phải cho nó vinh hiển, một đời này thành tựu nhất cái nghề, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, phẩm vị của vị sẽ tối thắng, phẩm vị của vị sẽ cao. Hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc, tâm chúng sanh phát khởi niệm Phật, tâm chúng sanh chịu niệm Phật, thì ở Liên Trì có một cái mầm sen. Càng niệm Phật, hoa sen càng lớn, càng tinh nhất, hoa sen càng quang minh chói lọi. Khi mà quý vị sen tạp, hoa sen mờ. Khi quý vị không chịu niệm, hoa sen yếu. Và đến khi nào nó không chịu nổi, nó gục ngã, quý vị bỏ pháp môn, chạy qua cái đường khác, hoa sen mất tiêu. Đây, quý vị, Tây Phương Cực Lạc chỉ có một việc này là có sanh có diệt, còn tất cả đều không sanh diệt. Khi chúng thành khởi tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương, thì tại ao báo Liên Trì có một mầm sen rồi. Ráng nuôi nó lớn đi, ráng gìn giữ cho nó không có bị hư hại đi. Củ sen đó, cái mầm sen ở dưới bùn đó cái vị à, hãy gìn giữ nó để cho nó bọc lại, nước bùn không thấm vào nó, bùn lầy không thấm vào nó, và nó vươn lên từ cái ngó sen, đưa cái mầm sen lên, lên khỏi mặt nước và nở tung vào không gian. Bùn là lục đạo luân hồi, nước dơ là tứ thánh giới, và nở tung lên thập pháp giới. Đó là hoa sen. Làm sao giữ gìn cho ô nhiễm phiền não nó không thấm vào cái mầm sen thì hoa sen nó mọc. Còn nếu mà nó mất đi cái lực phản trừ cái ô nhiễm đó thì hoa sen bị hoại. Hoa sen bị hoại thì hoa sen nó thối. Cái lực nó đâu? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là tính, tiếng, định, niệm, định, huệ là ngũ căn đó. Tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Tinh tấn, tin tưởng vào cái kết quả này, tin tưởng vào cái nhân này, tin tưởng vào cái phương pháp này sẽ phản trừ tất cả ô nhiễm cho quý vị. Từ Phật pháp, thế gian pháp đều bị ô nhiễm, chúng ta bọc lại hết, câu A Di Đà Phật che hết, thì quý vị mới vươn lên nó khỏi, từ bùn vươn lên nước, nước vẫn chưa được, phải vươn lên không gian. Hoa sen nở đâu quý vị? Ở trên mặt nước mà, đúng không nào? Đó, cho nên hoa sen phải nở như vậy. Người hành giả sẽ vãng sanh, vượt qua thập pháp giới, vượt qua tất cả cảnh giới. Trong 10 niệm đó, ráng cố gắng đi. Tất cả mọi người đầy đủ, hãy phát tâm, tin tưởng, hãy phát nguyện vãng sanh và trung thành niệm Phật. Không ai mà không thành tựu. Dạ, A Di Đà Phật. Ta hết giờ rồi, nghe nè. Ai có câu hỏi hỏi lên, tôi trả lời vài câu hỏi là xong. cái câu hỏi lên cái góc đó nha, có microphone nha, từng tự nha, chết à.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa, con bản thân con hôm nay được duyên lớn được nghe giáo pháp của Đức Phật thông qua Thượng Tọa, thì con thấy nhiều điều chúng con mở ra được, nhất là vô minh của chúng con thì còn lắm, phước báu thì còn rất là dày là mỏng. Thì có một điều là con thấy, là con nghe thấy thì nhiều điều là chúng con thấy được sáng tỏ được rất rõ, nhưng ở đây thì có một điều mà con thấy để như Thượng Tọa Đại Đức Thích Chân Tính có nói là chúng con về là lúc đầu mà tu Phật pháp ấy, thì rất là nhiệt tình, nhiệt huyết và quyết tâm để mà tu đến nơi đến chốn. Nhưng mà tu lâu thì đến khi là cũng thấy quanh đi quẩn lại cũng vẫn các cái kinh điển mà các thầy, các bậc hòa thượng giảng giải, thì vẫn là tất cả những cái tập trung vào cái việc là niệm Phật. Nhưng mà vì là chúng con là cái vô minh còn nắm, nghiệp chướng còn dày, do đó mà cái việc tu hành cũng bị vọng tưởng rất nhiều. Cho nên như Thầy Thích Chân Tính có nói là mới tu thì rất háo hức, sau tu lâu thì có khi cảm thấy nó bình thường. Tức là Thầy có nói là mới tu thì Phật liền kề, tu lâu thì Phật lại về Tây Thiên. Thế cho nên là chúng con thấy là điều này để cho chúng con thấy là chúng con phải tinh tấn như thế nào để mà trừ được vô minh, trừ được phiền não. Đây là cái điều mà chúng con ở trong cái cõi ta bà này hiện nay là thấy là đấy là một cản trở rất lớn. Thì chỉ xin Hòa Thượng là cho chúng con những đường cơ bản để chúng con làm sao chúng con tinh tấn để mà một lòng tu theo con đường Phật Đạo để về được đất Phật A-di-đà. Nam mô A-di-đà Phật.
Ta bà quốc độ, chướng ngại lớn nhất là thối chuyển. Cái đó là thối chuyển, không tiến được, tại sao không tiến cái việc ngũ căn không có thì ngũ lực số không. Căn anh có thì cây nó mọc, căn rễ không có thì lực không xong rồi. Là cái vấn đề chỗ này cái gì, căn của mình không đâm sâu xuống đất, cho nên anh nó thành bèo, là anh thành rễ bàng, là nhổ một cái là lên. Còn ở trong đó lão thật đó, trung thật đó, lão bất khả nhổ, nhổ không lên. Đó là ngũ căn, nó sẽ sanh ra ngũ lực. Còn cái việc không có căn, không có lực, là học Phật năm đầu Phật tại trước mặt, học Phật năm thứ hai Phật ở bên, chuyện khác quan trọng hơn. Học Phật năm thứ ba Phật biến về Tây Thiên. Là cho nên á, tại vì quý vị tu không có căn, tu loạn là tu tạp, là rễ bàn không phải rễ chính. Quý vị thấy cái cây á, cây cổ thụ ở bên đó, cái ốt hoặc là cũng cây thông chẳng hạn, cái thân nó có nhiêu à, vậy mà cái rễ nó gấp 3 lần cái thân, nhổ không lên. Là còn cỏ đó thấy không, xum xê không, nắm một cái nhổ lên. Tại sao? Vì nó bàn, nó xen tạp, nó không có lực. Chúng ta phải nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, vượt qua cái thời gian 3 tháng, 6 tháng, định lại, chuyên nhất lại, thì cái rễ đó nó mọc sâu xuống. Quý vị mới có ăn. Hôm nay nghe pháp này, ngày mai lấy pháp kia, ngày mốt đó học pháp nọ, quý vị là rễ bạc. Cho nên tu không thành tựu, rễ không mọc sâu được. Là Cho nên á, mình không theo á, tổ sư, mình theo cái mình. Đòi cho hay, đòi cho nhiều, thấy không? Rốt cuộc không thành tựu. Phật pháp quý ở chỗ nào quý vị? Học thành cổ thụ, chứ không phải học thành kim tự tháp. Thế gian học kim tự tháp à? Quý vị thấy kim tự tháp không? Mới đầu học nhiều, cuối cùng thành còn một viên. Còn á, Phật pháp học càng ngày cổ thụ càng tỏa ra. Thấu hiểu thế gian pháp, tất cả kinh điển đều thấu hiểu. Tại vì cái gốc nó lớn. Cái như vậy đó, cổ thụ như vậy đó, cái vị niệm Phật làm sao không thành tựu là. Còn cái vị học kim tự tháp đến cuối cùng chỉ còn có một viên một à. Học cách cuối cùng á, học tiến sĩ, học bác sĩ, chữa có ngón tay. Có ông á chữa con mắt, có ông á chữa, không có thấu suốt được hết là. Còn Phật pháp càng học càng tu, càng chứng càng đắc, càng thấu suốt tất cả vấn đề thế gian. Phật pháp tất cả đều thấu suốt tất cả. Không học khoa học thấu hiểu, không học bác sĩ thấu hiểu, không học có kỹ sư thấu hiểu, không học môn này thấu hiểu, không học pháp kia thấu hiểu. Đó là học có quy tắc đó. Quý vị vô đúng quy tắc thì không có lo gì. Còn cái việc không đúng quy tắc mà học 3 năm nó cũng nó trôi dạt à. Bèo nó trôi dạt đó quý vị. Nước đi đến đâu, cảnh giới đâu thì nó ra đến đó. Cho nên ráng cố gắng theo phương pháp thì chúng ta sẽ thấu được kinh điển. Và thấu được kinh điển, sống với kinh điển, ở trong kinh điển rồi quý vị còn bị chuyển việc nữa. Hoan hỷ rồi, ăn cơm đó, đâu có lo mà ngán đâu. Có biết hôm qua tôi ăn rồi, nay đâu cần ăn, đâu có đâu. Vẫn là ăn cơm là. Nó có ngán không? Vâng, đâu có ngán đâu quý vị à. Mỗi ngày chúng ta đều ăn cơm. Quan trọng nhất, ban đầu phải nghe pháp. Nghe một vị, nghe một bài thì quý vị mới thành công. Ngay cả Hòa Thượng Tịnh Không, cái việc nghe nhiều bài cũng là không có định. Phải nghe một bộ thôi thì cái vị mới thành. Rồi. Cái đó là gọi là định lực đó. Đó là nhất môn đó. Trong nhất môn lại có nhất môn. Trong đó, tu hành lại có tu hành. Ráng cố gắng, cái vị thấy không? Cái bà cụ đó, bà đâu còn môn nào nữa đâu. Mắt thì mờ, tai thì điếc, đi đứng không lại thôi, cứ ở nhà niệm Phật, vậy mà bà thành tựu là. Cái duyên nó vậy chứ. Còn cái vị á, mắt thì lanh, tai thì thính, chân thì á, ham đi, cho nên cái gì cũng tiếp xúc hết, loạn à. Còn á, các cụ á, các người mà lớn tuổi mà tin tưởng chịu làm rồi đó thôi, họ không đi. Đi phiền quá, họ ở nhà niệm Phật, vậy mà thành tựu. Thâm hợp diệu đạo, bất khả tư nghị. Âm thầm hợp với diệu đạo, bất khả tư nghị là. Nên đây dễ độ chỗ này, họ không còn chạy. Còn chúng ta khó độ, chạy lung tung. Đây đâu, mình biết cái tật đó, mình biết cái bệnh đó, làm sao khắc phục nó. Y theo lời tổ sư, y theo lời Hòa Thượng dạy thì chúng ta thành tựu. Hòa Thượng cũng chịu cái phương pháp đó. Không đọc kinh điển nào, không nghe lời giảng nào, không dùng những cái ý tưởng, những cái kinh nghiệm mình đã đạt được. Nhận tu 5 năm với Lý Bỉnh Nam. Trong 5 năm kinh điển cũng không được đọc, đừng nói pháp thế gian. Ông muốn đọc phải qua sự đồng ý của tôi. Tất cả Hòa Thượng, Thượng Tọa, Giảng Sư giảng, ông không được nghe. Và lúc xưa học với Phương Đông Mỹ Tiên Sinh, học với Chương Gia Đề Sư, ông cũng không được lấy ra dùng, không được sử dụng nó. Nếu mà được đó, hãy ta nhận đệ tử. Còn nếu không được, ông chỉ là dự thính thôi. Hòa Thượng cuối cùng suy đi nghĩ lại, nhận 5 năm. Nhận 5 năm 3 tháng sau có được kết quả. Phiền não bớt, trí tuệ tăng. Thu nhiếp lục căn mà. Mắt anh không chạy ra ngoài, tai anh không chạy ra ngoài, miệng không nói là ý tưởng không dùng. Còn cái vị mới nghe cái kinh nghiệm của mình á về niệm Phật á, người ta nói niệm Phật sao 6 chữ 4 chữ sao, mình ào ào cho một bài pháp ra tâm loạn. Đúng nè. Bởi vậy cho nên ráng cố gắng định lại, mới tu định lại nha, chuyên niệm Phật thì thành tựu nha. Từ đó cái việc có căn, có căn rồi ai biến chuyện ai nói gì á, chúng ta cũng trung thành với câu A Di Đà Phật. Lão thật niệm Phật đó là lão không thể nhổ được là, thì cái vị bảo đảm con đường vạn sanh trước mắt đó. Dạ nè.
Dạ.
Dạ. Ở đây có một câu hỏi à, bố con hay hay bố con hy sinh tại chiến trường Quảng Ngãi, bây giờ con muốn tìm mộ nhờ nhà ngoại cảm mà không thấy. Bỗng con á, con mắt nhà Phật thấy chỉ dạy con à, bằng con mắt nhà Phật thầy chỉ dạy con tìm bằng cách nào? Ê hao, nhờ ngoài nhà ngoại cảm tìm không ra, bây giờ nhờ kinh Phật, nhờ cái lời của Phật, nhờ con mắt Phật, thì bây giờ tìm bằng cách nào? Tìm cách nào quý vị? Tìm bằng cách nào không quan trọng. Anh thấy được đó, anh hiểu bị giam trong đó, anh ở trong ngục đó, vấn đề anh giải thoát được cho họ hay không, đó mới là quan trọng là. Chứ không phải phải tìm đâu quý vị, là quý vị thấy rồi á, biết họ ở trong đó rồi sao cứu. Vấn đề là sao cứu ra, chứ không phải biết là ổng ở đó à. Phải không nào? Phải cứu như thế nào cho ta. Cho nên chúng ta ở đây làm tam thời hệ niệm, viết sớ cầu ngài ở cảnh giới nào cảm ứng. Có cái giấy mời của chúng ta, họ ở trong cảnh xấu, được cái giấy mời đó, được đặc ân đi về dự pháp hội, bất luận ở đâu được phó hội. Phó hội ở trong đó, cái trong pháp hội tam thời hệ niệm đó, họ tinh tấn, họ dũng mãnh, họ chuyên nhất, họ tu hành, họ được cái Bồ Tát á hộ tống đi vô cảnh giới khác, quỷ sứ đâu vô dám ngăn lại đâu quý vị. Là quý vị không nè, về pháp hội tự nhiên thấy được á, có bà con gốc gác lớn, có an ninh công an nó bảo vệ, đố thằng lính nào dám hỏi, đố ngạ quỷ nào, ác quỷ nào dám hỏi. Cho nên chỗ này cái chiêu này đó, tam thời hệ niệm, bất luận ở cảnh giới nào, chúng ta viết sớ trong đó cảm ứng họ tận, họ được cái tờ giấy á, trong đó họ được cái cảnh giới đó, nghiệp nhẹ đó, cảnh giới đó họ đặc ân cho họ tới tham dự pháp hội, có cái giấy mời rồi hộ pháp thần cho vô, cho vô rồi họ thấy wow, cái này ngon quá, hay quá, thôi mình ráng tu, cố gắng tu, miên mật tu hay hơn chúng ta. Vì sao? Nếu không tu sẽ về trở về trình diện, trở về trình diện chủ ngục cái chặt chết. Cho nên họ cố gắng rốt ráo tu hành và hay cái đó cảm ứng, cảm ứng được vạn sanh, cảm ứng được lên cõi lành, cảm ứng được vào người tôn quý, họ ra thoát khỏi cảnh giới tam ác đạo. Cho nên đó, kệ ở đâu cũng được, miễn mình phát giấy mời họ tới tham dự tốt rồi đó. Mà sau khi pháp hội cảm ứng nó, họ về cảm ơn mà được rồi là còn giỏi quá, còn hay quá. Ta đợi mấy chục năm, cả trăm năm, bây giờ con á, yêu cháu yêu, làm cái pháp hội này cho ta được giải thoát. Cho nên trước khi đi họ tới cảm ơn. Đây quý vị, làm như vậy tốt hơn là. Còn á. Rồi, câu hỏi chót nha. Phật tử chúng con tha thiết tâm nguyện kính xin Thượng Hòa Bố Thí quy Phật A Di Đà cho chúng con.
Tốt lắm, tốt lắm.
Chúng ta bao nhiêu năm qua thật sự đã quy y. Quy y á là tổng cương lĩnh, là mục tiêu, là phương hướng quý vị vào trường Phật pháp thì người mở quản lý của nhà trường đó nói cho quý vị cái mục tiêu của trường này, nói cho quý vị cái kết quả trường này. Người á, người mười, cái người mà ở Mỹ nó gọi là counselor đó, counselor là tư vấn đó nha. À, cái người tư vấn sẽ nói chúng ta cái trường này, cái lớp này dạy chúng ta cái gì, đưa chúng ta cái mục tiêu của Phật pháp tam tự quy y, quy y Phật, quy y pháp và quy y tăng. Đó là nói chúng ta. Và lục tổ Huệ Năng sợ chúng ta hiểu lầm quy y Phật là quy ông Phật á, ngồi ở trên bàn cái bàn tam bảo quy y pháp là quy y kinh điển, quy y tăng là quy y các thầy hòa thượng thượng tọa, đó là đại đức tăng ni. Không phải là cho nên nó mình lại chấp ở ngoài là kẹt, là cho nên ngài nói hey, không phải nha. Phật là giác mà không mê, pháp là chánh mà không tà, tăng là tịnh mà không nhiễm, tự phải quy y lại. Chúng ta vào Phật pháp trong đó ghi danh học, học tới nơi là bởi vì quy danh có phái quy y để phái treo ở nhà đó, mà vô lớp không có vô là đi học không có học, là hành cũng không có hành, thi cũng không thi, là cuối cùng họ không biết đi về đâu. Bây giờ thôi, bây giờ tỉnh giấc lại thôi, kệ nó học lớp dở cũng được, miễn sao nó ra trường được rồi à. Chứ mà tu học hoài trong đó không ra trường kẹt lắm. Cho nên thập phương chư Phật nương vào Đức Phật A Di Đà, một vị Phật thôi. Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là nương vào Đức Phật đại biểu cho chư Phật mười phương là. Trong kinh đó, lễ Hồng Gian Sám Hối đó quý vị, 98 vị Phật đó. Vị Phật cuối cùng là gì? Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là. Nêu 97 vị kia để đại biểu, cuối cùng lấy một vị làm đại diện. Vị Phật gì? Tự tánh Di Đà. Cho nên tự quy y Phật, tự quy y lại với tánh giác của mình, tự quy y lại với cái tánh chánh tri chánh kiến của mình. Pháp là chỉ dẫn, là phơi bày, là mở bày, là chỉ bảo, không phải là tánh. Tánh là tự tánh của quý vị là, không phải quyển kinh ở ngoài là Tôn Ngộ Không dẫn Huyền Trang đi thỉnh kinh, thỉnh kinh á, thỉnh được kinh rồi mở ra không thấy chữ nào là đúng nè, không thấy chữ nào là, đến hồi lễ lạy quá mới hiện chữ ra. Bổn tánh không có một chữ, bổn kinh không có một chữ, nhưng vì phương tiện mới mở ra chữ nghĩa. Văn tự, đừng chấp vào văn tự, hãy trở về cái tự tánh chánh tri chánh kiến của quý vị, không phải kinh điển đâu. Hẻm na đúng rồi mà, phải tôi mà. Tăng là tịnh, tự tánh thanh tịnh mà không có gì, không phải hòa thượng, không phải thượng tọa, không phải đại đức. Tăng là chúng trung tôn, là hòa hợp tăng, tăng đoàn của người ta hòa hợp rồi cứ bị quy y rồi chia bè chia đám là phá hòa hợp tăng là tôi là đệ tử của thượng tọa này nè, tôi là hòa thượng đó, đệ tử hòa thượng là ông này có cà phê đá uống, ông cưa nằm chèo queo. Đệ tử ông này nhiều cho nên trưa nào cũng có cà phê đá uống, còn ông kia cà phê đen cũng không có nữa là. Cho nên tự nhiên cái ông này ổng mũi lòng, ổng buồn bã, ổng tủi thân. Rồi ông này nhờ, không thèm làm, không thèm hòa, không thèm hợp. Tự nhiên cái tánh á, hòa hợp nó nứt xích mẻ. Tại vì á, vị này có nhiều đệ tử, vị kia thì cô đơn. Đệ tử đi qua phép thế này, cho nên cái tình á, hòa hợp nó bị nứt rạn rỡ. Nứt ở tại chúng ta, thấy không? Cho ông này mà không cho ông kia, ông kia ổng buồn. Hòa hợp tăng phá từ đây. Cho nên hãy trở về cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Đó là tự mình, đó là vì mình. Bây giờ vì cũ huyền thất tổ nữa là ông bà cha mẹ là đi. Ông bà cha mẹ đâu có phải ai cũng tu hết đâu là, ai cũng phải quy về cửa Phật đâu là, ai cũng là giác ngộ đâu là. Mà ông bà cha mẹ, có nhiều ông bà cha mẹ cũng cũng phàm phu dữ lắm mà, cũng không được cơ hội gặp Phật là. Cho nên chúng ta bây giờ đại diện cho cũ huyền thất tổ, những ông bà cha mẹ lạc vào những đường xấu đó, mình đại diện thay thế họ lễ Phật để họ quy y về với Phật. Nhớ nào, thấy không? Rồi trong đó còn ai nữa quý? Vì oan gia trái chủ của mình có không quý vị? Có nhiều là thôi bây giờ ráng ăn chay đi, mình ăn mặn á thì oan gia trái chủ nó nhiều, là con gì nó cũng đang đợi mình đó quý vị. Quý vị ăn con nào con đó đang đợi chúng ta, đó là đợi khi phúc báo hết, bởi năng lực hết, tới nó bu đó là, tới nó cắn là, tới nó đá là. Cho nên nó oan gia trái chủ đang chờ chúng ta đó. Bởi vậy bây giờ sám hối lại, tha thiết lại, nhất định không phạm lỗi nữa. Và khuyên họ, thôi tôi á, nghèo hèn xa, nó sơ sát như vậy, thôi giờ tôi á, nhờ Phật Pháp nó được đỡ một chút. Thôi anh cũng vậy, tôi biết tôi có lỗi rồi, thật sự tôi có lỗi rồi, tôi chúng ta quay về. Không phải một lời nói mà làm dịu đi cái nỗi khổ của quý vị. Thôi tôi tha thiết tu hành để mà hồi hướng công đức phúc báo cho quý vị. Và nếu tôi thành tựu, tôi sẽ chiếu cố quý vị đầu tiên. Thôi quý vị hãy cố gắng cùng tôi mà tu hành. Cho nên chúng ta đại biểu cho họ mà trước Phật quy y cho họ đi. Nhớ nha, oan gia trái chủ nhiều lắm là. Trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng là nếu mà lỡ cái gì mà nó nhiều mà nó đợi mình cửa sổ đó là chết là. Kinh Địa Tạng đó quý vị. Địa Tạng Bổ Nguyện Công Đức nói là bà con cô bác, ông bà cha mẹ đang đợi cửa sổ là. Mình nó nhớ thương á, nó là âu yếm gì chạy ra một cái, nó đá một cái văng xuống ta mắt đầu, nó vỗ tay. Không phải ông bà cha mẹ đâu, mà oan gia trái chủ giả dạng đó. Trong kinh điển nói rõ ràng đó. Cho nên bây giờ mình giải quyết trước đi, thay thế họ, đại diện họ trước Phật mà quy y cho chính chúng ta, cho cũ huyền thất tổ, cho oan gia trái chủ và cho chúng khổ nạn chúng sanh. Có rất nhiều chúng sanh trong ta nát đà khổ, và đã chúng ta cảm họ tới, họ tới tôi nói à, quy y nha, để từ từ thầy quy y cho. Quy y rồi đến hồi á, ủa nó biểu, ủa thầy chưa quy y, nó hiện lên nói, nó khóc. Nếu nghe nói quy y xong không quy y, tôi biểu không phải, ngày hôm nay quy y cho người dương thế, ngày mai quy y cho các cõi khác, cái việc chưa hiểu cái nào, thôi lát trưa tôi quy y lại cho. Tụi nó mới nguôi đó. Cho nên chúng ta quy y cho chính mình, cho cũ huyền thất tổ, cho nội ngoại đã quá cố, cho oan gia trái chủ, và đại biểu cho tất cả khổ nạn chúng sanh mà chúng ta quy y lại. Nhớ nè. Cho nên quý vị nào phát tâm quy y thì chúng ta đứng dậy. Nhớ nè. Còn quý vị nào không quy y đó thì nép qua, nép qua hai bên nha, để chúng ta làm lễ quy y. Dạ. Dạ, quý vị ni sư giữ cái chuông hay cái khánh gì cũng được nha.